Đạo tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam xin trân trọng giới thiệu Pháp Thoại tập 92,
giảng giải kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lần 2 năm 2018, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta xem kinh văn trang 190 và 191. Ở trong văn kinh chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tiếp tục gọi Bồ Tát Quán Thế Âm mà bảo như thế này: lại nữa Quán Thế Âm, ở về đời sau này, nếu có các chúng sinh khắp trong ba đường ác và sáu nẻo luân hồi, nếu có chúng sinh nào đến khi sắp lâm chung mà được nghe danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, dù chỉ là một tiếng vừa nghe lọt vào tai, thì những chúng sinh ấy sẽ thoát ba đường ác, huống là khi lâm chung được quyến thuộc người thân đem tiền tài của cải để bố thí cúng dường, hoặc tô vẽ hình tượng, ấn tống kinh Địa Tạng, thì những chúng sinh đó được phúc chẳng nghĩ bàn, được sinh lên cõi trời, hưởng vui thú lâu dài, lại được gặp chính đạo, sớm thoát ly sinh tử. Đoạn văn kinh này, chúng ta thấy Đức Phật gọi Bồ Tát Quán Thế Âm, một vị thượng thủ Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, đồng thời cũng là một vị Bồ Tát có nhân duyên rất lớn với chúng sinh ở cõi Sa Bà này. Ngài thường gì? Trụ ở trong chính định, dùng nhĩ căn viên thông, dùng tâm thanh tịnh của mình để quán xét tiếng kêu cầu của chúng sinh ở trong khắp mười phương thế giới, đặc biệt là cõi Nam Thiểm Bổ Châu chúng ta này. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật vì sao lại gọi một cái vị Bồ Tát có đầy đủ thần thông, công đức, trí tuệ, nguyện lực, hạnh nguyện rộng sâu như vậy? Vì cái việc quan trọng, cái việc gì nói về công đức Bồ Tát Địa Tạng là gì? Việc rất quan trọng để cho chúng sinh nghe, tin, hiểu và thọ trì đọc tụng, y giáo phụng hành. Phải là gì? Những người, mình nói nôm na là phải những người có uy tín đứng ra để nói, cũng như là vị có uy tín đứng ra để hỏi, để thưa thỉnh, thì cái việc đó chứng tỏ là cái việc rất quan trọng. Chúng ta trước đây, đặc biệt là Phật giáo đồ Việt Nam chúng ta, chúng tôi thường nói đi nói lại, trước đây kể cả tăng ni xuất gia cũng vậy, thường nghĩ rằng kinh Địa Tạng chỉ là một bộ kinh dành để tụng cho người chết, bao giờ có người chết đến cầu siêu thì mới tụng, hoặc rằng chuẩn bị đến rằm tháng 7 Vu Lan báo hiếu thì mới tụng cho gì, siêu độ cho các vong linh. Ngày xưa tôi đi học 8 năm ngồi trên ghế nhà trường, 4 năm trung cấp, 4 năm học viện, cũng thì một năm cũng chỉ có tụng vài lần kinh Địa Tạng vào dịp tháng 7, hoặc là 3 ngày hành đạo. Ở quán xứ thì có 1 năm, 2 năm tụng địa tạng, còn 2 năm tụng tử vi thủy sám. Học trung cấp ngày xưa cũng vậy, thì có 1 năm tụng địa tạng, còn lại là 3 năm tụng tử vi thủy sám và sám nguyện vân vân. Cho nên rất ít khi được đọc tụng kinh địa tạng. Những ngày đó, từ ngày ấy, cứ mỗi khi được đọc tụng kinh địa tạng thì tự nhiên cái nước mắt mình nó trào dâng ra, nó cảm động. Cứ như là mình có một cái gì đó nó đặc biệt với cái bộ kinh này. Và cứ đọc đến cái đoạn nào mà cảm động thì nước mắt tự nhiên nó trào dâng ra mà không thể kiềm chế được. Mà có không hiểu vì sao, mà lúc đó mình không muốn khóc, nó tự nhiên thì nước mắt nó cứ trào ra. Và cũng chỉ dừng lại ở đó. Chỉ dừng lại ở đó. Và đến hàng chục năm sau, học xong đến hàng chục năm sau mà vẫn chỉ dừng lại ở đó. Và nghĩ rằng tất cả, ngày xưa đi học các quý thầy cũng đều có ai giảng về kinh địa tạng sâu đâu, không có ai giảng. Chỉ có thể lướt qua xong rồi và nói rằng kinh này á, thì thường thường là hay dùng cho có đám vong, đám hiếu, có người mất tụng tuần 35, 49 hay thất chay tuần thì tụng cho vong nghe. Họ bảo là tụng cho vong nghe thì mình nghĩ là kinh mà tụng cho vong nghe thì mình là có phải là vong đâu mà tụng cho vong nghe. Đấy, thế mình có phải là vong đâu, cho nên thì mình là sư mà. Và các cụ mà là tụng cái vong nghe thì tuần 35, 49 thất chay tuần, cho nên mình thôi không tụng nữa, bỏ mà vào trong tủ sách ấy, để đấy. Và gần như từ ngày mà học xong rồi ấy, có thỉnh thoảng đi ăn cư kết hạ thì vào 3 ngày hành đạo, thì cũng có 1 năm trên trường Hạ Thuần Nghệ ở Sơn Tây thì cũng có hành đạo tụng kinh địa tạng, còn lại đa số là tụng lương hoàng sám, từ bi thủy sám hoặc là sám nguyện tịnh độ vân vân thôi. Thế còn những năm sau thì cũng không tụng. Nhưng sau này bắt đầu nói cái nhân duyên thế nào đó thì năm 2015 tự nhiên cầm quyển kinh địa tạng ra và đọc lại và nghĩ rằng vì sao ngày xưa mình đọc kinh này mà tại sao cứ rớt nước mắt là thế nào, có cái duyên gì không, lấy ra đọc. Khi tụng ấy, thì tụng theo đại chúng ấy, thì mình không có tư duy được, vì tụng mà tụng nó lướt qua như là gì ạ, như thì mình đi xe máy hoặc đi ô tô trên đường thôi mà, đúng không? Chúng ta thấy cảnh quan ở bên dưới có gì, có đẹp đến đâu, nhưng chúng ta cưỡi lên ô tô. Các cụ ngày xưa nói là như gì nhỉ? Như cưỡi gì nhỉ? Cưỡi ngựa xem hoa. Như cưỡi ngựa ngắm hoa, ngựa nó bay vèo vèo, nó phi vèo vèo đi mà ngắm thấy hoa, có ngắm thấy cảnh đẹp của hoa không? Thấy cảnh đẹp của sông núi, nước non không các quý vị? Rất khó để chiêm ngắm, chiêm bái và ngắm hết những cảnh đẹp của núi non hùng vĩ, cũng như là cảnh gì, cái cảnh hoa nở hoa tàn vân vân. Chỉ có chúng ta gì thanh thản rảo bước tản bộ dưới như gì, dưới những lùm cây, dưới những khóm hoa, chúng ta ngắm nó thả hồn vào đó, chúng ta mới thấy gì cái sự an lạc thảnh thơi thoải mái và cái gì của tâm hồn, và cũng như thấy cái đẹp của gì của cảnh quan bên cạnh chúng ta. Cho nên các cụ mới nói là cưỡi ngựa xem hoa. Ý là gì? Chúng ta cảnh vật, phong cảnh bên ngoài hoặc là cái gì bên ngoài có tốt đẹp đến đâu mà chúng ta không để tâm vào thì nó cũng tương tự như thế. Và ngày xưa chúng tôi đọc kinh địa tạng quả thật y như vậy. Nhưng sau này khi mà lấy ra đọc, đọc như đọc sách ấy, đọc và gì chiêm nghiệm, đọc và theo dõi, đọc và tư duy, đọc và quan sát, thì mới thấy rằng ơ, Đức Phật dạy bộ kinh này đâu có phải dùng cho người chết tụng thất chay tuần 35, 49, cũng đâu có phải chỉ tụng trong mùa Vu Lan báo hiếu đâu. Và đọc hết một cái thấy hay quá thì bắt đầu là gì, mình cần phải hội tập lại. Vì cái bộ kinh đấy thì trước đây đọc, chúng tôi đọc là nhiều chỗ nó rất là khó, vì mạch văn các cụ là dịch theo cái lối văn cổ ngày xưa, rất sát với cái nghĩa văn phong chữ vai nghĩa đen, có nghĩa là theo cái văn phong chữ Hán, chữ vai nghĩa đen. Mà đặc biệt là các cụ toàn dịch cho tiếng miền Nam. Thì cái văn miền Nam thì nhiều từ là chúng ta đọc miền Bắc thì không, nó khó. Ví dụ như chính niệm, miền Bắc chúng ta đọc là chính niệm. Trong miền Nam đọc là gì? Chánh niệm. Ngoài miền Bắc chúng ta đọc là bản sư, trong kia đọc là gì? Bổn sư. Đấy cũng là cái cách mà nhiều cái mình đọc đến chỗ đó thì mình cứ phải lái. Thì mà lái đi thì tâm nó lại nhòa đi rồi. Cho nên nghĩ rằng lúc đầu là thôi hội tập lại thì thay những cái đó thôi, gọi là gọi soạn lại, gọi đánh máy lại để thay những cái đó. Thì đánh máy gần xong hết, chỉ còn khoảng 1-2 trang nữa là xong. Cái tối hôm đó một cái anh chàng nó vào nó trộm, nó bê luôn cả cái máy vi tính sách tay đi rồi mất hết luôn. Làm phải đến mấy tháng, 4-5 tháng rồi xong rồi. Chỉ còn có 1-2 trang cuối cùng nữa thôi là kết lại. Tối hôm đó không biết nó làm thế nào, nó lẻn vào, nó lấy lúc nào chẳng biết luôn. Cái túi máy vi tính sách tay thì vấn đề đó, đi họp về vấn đề đó. Chắc là hôm đó tôi nghĩ là cái hôm đó mà thầy trò đang ngồi và liên hoan ở dưới này. Nó biết là ngồi dưới này cửa thì không khóa, nghĩ là gì trong chùa thì làm gì có ai vào. Tất cả thầy trò ngồi liên hoan dưới này, thế là lẻn vào nó lấy mất. Gần một năm sau bắt được nó mới khai ra là nó lấy máy vi tính. Năm sau thì bắt được cái vụ khác. Nó vào chùa, các vị biết không? Nó có vào chùa vẫn mặc quần áo nâu, vẫn sinh hoạt, đi chùa như chúng ta này này. Nhìn cái camera nó vào, nó cậy hòm công đức ở đây này. Trước khi cậy hòm lễ Phật, mặc quần áo nâu hoàn hoài, trước khi cậy hòm lễ Phật thật là ngon lành, bắt đầu rút con dao ở trong ra, cậy hòm công đức. Đấy. Khi xem camera mà công an bắt được nó thì nó lên, bắt được lên ở trên công an Sơn Tây á, nó bảo là gì? Tại sao á các ngài lại không thương nó? Trước khi lấy gì, nó đã khấn, nó xin các ngài rồi mà. Tại sao các ngài không thương nó? Rồi nó nói nữa, một năm tôi đi trình đồng mở phủ đến 3-4 lần, mà tại làm sao các ngài lại vẫn để cho nó bị bắt như thế này? Đấy. Nó bảo nó đi trình đồng mở phủ 1 năm 3-4 lần, tại sao vẫn để nó bị bắt? Đây chúng ta thấy đời. Xong rồi nó mới khai ra để nó lấy cả cái máy vi tính ấy. Xong rồi thì bắt đầu thì phải đến là gần năm sau thì bắt đầu mới nghĩ là mới là quyết tâm mới phải là hội tập lại. Lần đầu gọi là đánh máy lại thôi, chỉ thay những chánh niệm với cái từ miền Nam và từ miền Bắc thôi, vẫn giữ nguyên cái bài dịch của cái bộ dịch của Cố Hòa Thượng Thích Chí Tịnh, sơ tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta. Nhưng mà gần xong nó trộm mất. Nhưng lần sau thì làm cái bộ này mất đúng khoảng 15 ngày, ngồi vào làm cả ngày cả đêm, 15 ngày nhất tâm như vậy, ở trong phòng có khi làm đến 2-3-4 giờ sáng luôn. Ăn trưa xong một cái không nghỉ trưa, ăn cơm trưa xong nó đăng cùng mạch văn một cái ngồi vào là làm luôn cho đến 4-5 giờ chiều, 6 giờ chiều, xong rồi ăn bát cơm tối xong một cái có khi lại tiếp tục như vậy đến 2-3 giờ sáng. Cho nên cái bộ kinh này hội tập lại đúng tròn 1 nửa tháng. Còn phải đọc các văn bản, đọc các bộ bản dịch khác nữa. Và tự nhiên là nghĩa này, làm cho một cái gì nó mọi người đọc tụng nó dễ hơn, vẫn cái ý kinh ấy có thể mình triển khai cái nghĩa nó ra để cho mọi người đọc tụng nó dễ. Để quả thật cho đến bây giờ thì mình mới thấy rằng mọi người đọc tụng nghe nó dễ hiểu hơn, đúng không? Đọc đến đâu dễ hiểu hơn đến đó, dễ vào hơn, đọc đến đâu dễ hiểu hơn. Còn kinh của Phật ấy, thì chúng ta cứ thành tâm thì đều có cảm ứng hết, kinh nào vậy, kinh nào cũng thủ thắng, kinh nào cũng màu nhiệm, kinh nào cũng gì cũng đem lại lợi ích cho chúng sinh cả. Nhưng cái bộ kinh này chúng tôi thấy là một bộ hiếu kinh. Khi chúng ta tu tập có nền tảng, có đạo đức, chúng ta có nhân phẩm tốt, là một con người tốt, thì chúng ta tiến tu trên con đường đạo nó rất vững chắc. Đó. Vì vậy mà ở đây chúng ta thấy Đức Phật nói gì, nói là ở đời sau này nếu có chúng sinh nào ở trong khắp trong ba đường ác. Khắp trong ba đường ác đó là đường gì nhỉ? Đường gì? Địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Cho nên chúng ta thấy các kinh khác nhé, đại đa số các bộ kinh khác nhé, những chúng sinh trong ba đường ác rất khó để gì? Rất khó để có thể thâm nhập được, rất khó để có thể lĩnh hội được. Vì cái giáo lý của kinh đó gì? Chỉ dành cho những vị có công đức lớn, những vị đã tu tập gì? Nhiều đời nhiều kiếp mới có thể gặp được và tin được và theo được và có thể lợi ích được. Ví dụ như kinh Diệu Pháp Liên Hoa, kinh Hoa Nghiêm, kinh Ma Bát Nhã, cái bộ Đại Bát Nhã Đức Phật thuyết 22 năm đó, không phải đơn giản các quý vị. Nhưng bộ kinh này chúng ta thấy Đức Phật gì, trừ kim khẩu của Đức Phật bảo với Bồ Tát Quán Thế Âm rằng nếu ở đời sau này thì có những chúng sanh sinh nào ở trong gì ba đường ác đạo, tức là ngạ quỷ, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Ba đường ác đạo nặng nề nhất, khổ đau nhất, tối tăm nhất, phiền não nhất, nhiệt não nhất, vân vân. Và sáu nẻo luân hồi, nhận ra cho đến sáu nẻo luân hồi, sáu nẻo luân hồi đó ra ba đường ác cộng thêm ba đường gì ạ? Ba đường vừa thiện vừa không thiện nữa, đó là người, Atula và trời. Trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, đó chính là sáu nẻo ác luân hồi. Đó. Đức Phật nói nếu có chúng sinh nào đến khi sắp lâm chung, sắp lâm chung tức là sắp sửa gì nhỉ? Sắp chết. Đây chúng ta sắp chết chưa? Chưa hả? Nói đến chết thì có khi ai sợ. Nói về Tây Phương thì ai cũng muốn. Nhưng mà muốn về Tây Phương thì đương nhiên phải chết đây thì mới về Tây Phương được. Nhưng mà ai cũng sợ chết. Ai chết mới đau chứ. Bảo về Tây Phương thì ai cũng muốn. Ai cũng muốn đấy. Nhưng mà muốn về Tây Phương thì phải chết đã thì mới về được. Thế thì ai cũng sợ chết. Thế nghịch lý quá. Đây là gì? Cái tâm của chúng sinh ra thế. Muốn là muốn tất cả, cái gì cũng muốn cơ. Bảo đánh đổi một chút thì gì? Không muộn. Chỉ những bậc giác ngộ, những bậc hiểu được thế gian là vô thường, quốc độ là nguy thúy, bốn đại là khổ không, năm ấm là vô ngã, rồi nhất tâm hướng Phật cầu sinh Tây Phương một đời, một kiếp. Thậm chí là Phật cho càng về càng về sớm càng tốt. Ngày xưa có vị tổ sư tu hành gì? Nhất tâm niệm Phật, đạt được niệm Phật tâm bụi được thì A Di Đà Phật hiện ra trước mắt, bảo là gì? Con thì 3 năm nữa thì sẽ được về với ta. Nhưng các ngài là xin Phật là thôi, xin ngài cho con là gì? 1 tháng nữa thôi là gì? Hoặc là 3 ngày nữa thôi, hoặc là gì? Thậm chí ngay bây giờ về cũng được, con thì con không muốn ở lại thế giới này nữa. Đó, có những vị tổ sư, những vị tu hành nhìn thấy A Di Đà Phật về gì, bảo là 3 năm nữa đi, nhưng các ngài xin thôi cho con rút ngắn thời gian ở nhân gian. Kiểu như gì? Chẳng khác gì chúng ta khi mà người ngộ đạo, hiểu đạo và đạt được niệm Phật tâm muội, được Phật thọ ký, được Phật gì phó chúc và thọ ký hẹn trước, bảo trước ngày giờ về cho rồi á, các ngài chẳng khác gì một vị quan gì ạ. Lấy một cái ví dụ thế gian, chẳng khác một vị quan ở gì, ở kinh thành bị điều đi một cái nơi nào đó gì rất xa xôi, rất hẻo lánh, dân tình thì gì căng cường, ương ngạnh, khó dạy bảo. Chúng ta biết là vị quan đó gì, muốn ở lại đó lâu hay là muốn về kinh thành sớm với gì bên cạnh vua hả? Muốn ở lại cái nơi khỉ ho cỏ gáy đó hay là muốn ở về bên cạnh vua? Chắc chắn họ sẽ muốn về bên cạnh vua. Nếu mà một vị vua hiền nữa, một vị gì, một vị vua mà sáng nữa, đức độ nữa, thì đương nhiên vị quan đó chắc chắn sẽ chỉ muốn ở bên cạnh vua. Đấy, nhưng mà ngược lại chúng ta thì gì? Sợ chết. Sợ chết thì chắc chắn là khó rồi. Cho nên chúng ta tu hành phải, Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không phải nói gì? Nếu bạn muốn biết được trước ngày giờ vãng sinh, tự do tự tại ngồi mà ra đi, đứng mà ra đi, thì phải muôn duyên buông xuống. Làm được như vậy thì bạn sẽ thành tựu. Bằng không, chỉ một tơ hào vướng mắc thôi thì bạn sẽ bị ma chướng, bạn sẽ mất đi cơ hội vãng sinh. Đó. Chỉ một tơ hào gì, một tơ hào cái sự chấp trược và gì vướng mắc thôi. Một tơ hào tức là gì? Rất là bé. Tơ tức là sợi gì ạ? Các vị biết sợi tơ chưa? Sợi tơ của con gì ấy? Con tằm nó rất là nhỏ, rất là gì? Rất là mỏng. Nhỏ và mỏng như vậy. Hay thôi, nói chẳng xa là gì, các vị nhìn xuống tay mình này, có những cái lông tơ gì đầy ở tay, kể cả phụ nữ có đấy. Có không? Có, cứ giơ tay mình xem, nó rất bé như này. Đấy, một tơ hào tức là nó bé như thế đấy. Khởi lên một cái niềm tâm bé như thế, tham đắm chấp trược thế gian, hoặc là gì sân hận một ai, hoặc là còn phiền não, hoặc còn lo lắng, hoặc còn đắn đo một cái gì đó, cơ hội vãng sinh liền gì? Liền tuột mất. Và chúng ta gì? Lại một đời nữa trôi lăn sinh tử ở trong sáu nẻo luân hồi. Sinh thiên nữa cũng được, cũng tốt. Nhưng sinh lên trên cõi trời khoái lạc vô cùng, chúng ta quên tu lúc nào không biết đâu. Câu chuyện ấy được kể ở trong gì? Trong bộ Cao Tăng Dị Chuyện. và một số những cái câu chuyện về các tổ sư. Ngày xưa có nói rằng có ba anh em ở Ấn Độ tu hành với nhau, đó là Ngài Vô Trước, Ngài Thế Thân và Ngài Sư Tử Giác. Vô Trước và Thế Thân là hai anh em cùng cha cùng mẹ. Vô Trước và Thế Thân, hai anh em cùng cha cùng mẹ. Còn Sư Tử Giác là, có sách thì nói là quan ông chú, có sách thì nói là người em kết nghĩa, nhưng mà ba anh em. Lúc đầu á thì Vô Trước tu theo Đại Thừa Phật Giáo, Thế Thân tu theo Tiểu Thừa Phật Giáo. Thế Thân thì rất thông minh, trí tuệ, cho nên á ông viết gì 500 bộ luận để bài xích Phật giáo Đại Thừa, nói là Phật giáo Đại Thừa là ngoại đạo, là thế này thế nọ vân vân, để xiển dương Phật giáo Tiểu Thừa, hay còn gọi là Phật giáo Nam Tông đó. Mình Phật giáo Đại Thừa còn gọi là Phật giáo Bắc Tông đó. Nhưng mà Ngài Vô Trước, người là anh đó, vẫn cứ tùy duyên, kể em nó chưa hiểu, kể cho em nó nói nào thì nói. Mặc dù hai anh em ruột đấy nhá, nhưng mỗi người theo một hệ phái. Người thì theo Phật giáo Bắc Tông, người theo Phật giáo Nam Tông. Mình nói cho dễ hiểu là Nam Tông thì Phật giáo gì, mình hãy gọi là Phật giáo Tiểu Thừa, Bắc Tông là Phật giáo Đại Thừa. Em tạo 500 bộ luận để bài xích Phật giáo Đại Thừa và bài xích anh nhà mình là gì, đi theo tà đạo. Nhưng anh vẫn không nói cái gì cả. Thế một lần Ngài Vô Trước muốn gì, muốn dùng cái nhân duyên thủ thắng để độ cho em mình, cho nên Ngài giả bệnh. Ngài giả bệnh ở trên giường, giả bệnh. Mà khi mà anh em các vị biết là có bình thường quan điểm tu tập gì, có chống trái nhau thế nào đi chăng nữa, nhưng mà khi gì, cái tình ruột thịt cũng không thể gì, không thể bỏ qua được, vì ở nhà hai anh em ruột mà. Cho nên Vô Trước giả bệnh, nằm rên khừ khừ trên giường bệnh, thì đương nhiên là Thế Thân là em sẽ đến gì ạ? Phải đến là gì? Đến thăm anh lần cuối. Cho dù bằng lòng không bằng lòng đi chăng nữa, về quan điểm, về tư tưởng hoằng pháp hay là học đạo đi chăng nữa, nhưng đều là Phật giáo, nhưng mà hai người thay tư tưởng khác nhau. Em thì bài xích anh, nhưng mà anh vẫn gì, anh vẫn giữ cái trạng thái gì, yên lặng, nhẫn nại và chờ đợi thời cơ để gì, để giáo hóa cho em. Cho nên không có gây một cái sự hiềm khích gì cho em cả. Em thì gì, cứ thế là đả anh thôi, và đả tư tưởng Phật giáo Đại Thừa thôi, nhưng mà anh vẫn yên lặng. Một hôm anh giả vờ ốm như vậy, bắt buộc là gì, em phải đến thăm, tức là Ngài Thế Thân đến thăm. Đến thăm thì hôm đó thì tất nhiên là gì? Đây là cái gì ạ? Mình gọi là cái gì ạ? Gọi là cái sự sắp xếp trước, sắp đặt trước của Ngài Vô Trước rồi. Thì đến thăm thì bây giờ nằm ốm, nhưng mà đến thăm thì Ngài gì? Ngài giả vờ mệt, tiều tụy, vì có gì đâu, giả vờ mệt thì đơn giản, có gì đâu đúng không? Mấy ngày không ăn không uống thì nó sẽ mệt thật, có gì đâu. Nhưng mà mệt về tâm thân thôi, cái tâm nó có mệt không? Không, vì các ngài chuẩn bị tư tưởng này thì làm gì? Cái tư tưởng của ngài chuẩn bị ốm để giả bệnh, gọi là đây gọi là giả bệnh để độ chúng sinh. Cho nên lúc đó là đến thì ngài ốm thật, nhìn ốm thật, vì mấy ngày không ăn thì đương nhiên người nó teo tóp, nó quắt quay queo vào có gì đâu. Chúng ta muốn thử không? Ngày nay ngày mai không ăn, ngày kia không ăn biết ngay. Cho nên đến thì Vô Trước thấy anh tiều tụy, Thế Thân thấy anh gì? Thấy anh tiều tụy thật thương. Mọi khi mặc dù gì mình khuyên anh thì không nghe, cho nên là mình cũng tức, nhưng mà hôm nay đến thấy anh tiều tụy thật, thân hình gầy guộc hốc hác như vậy, nằm lại gì còm nhom thì ở trên một cái góc giường như vậy thì thương lắm. Thì bây giờ thấy ông ấy khởi cái tâm niệm để thương anh, trước đây thì khởi tâm niệm là gì, ghét anh vì khuyên anh đi theo, quay cho nó vào người, khuyên anh đi theo mình mà gì anh không theo mình, cho nên là nghĩ là anh đi theo tà đạo cho nên ghét. Nhưng mà nay thấy anh là gì như thế cho nên thương lắm, tự nhiên khởi ra cái tâm thương một cái, bao giờ Thế Thân khởi tâm thương anh đó gì, là người tu chứng thần thông rồi, cho nên biết là gì, em của mình khởi một tâm niệm thiện, cho nên liền là lúc đó liền nói, nói với Sư Tử Giác, tức là người em nuôi á, hoặc là em họ gì đó, thì sách nó nói không rõ, nhưng nói chung vẫn là em, nói với Sư Tử Giác là ta có thể không qua được nữa. Kiểu nói kiểu ốm mà thều thào như thế này, ta có thể không qua được đâu. Trước khi ta mất, ta muốn nghe lại một bộ luận mà ta mới viết xong, chưa được đọc hết. Kiểu nói như thế. Và Sư Tử Giác liền là lấy cái bộ luận đó ra để đọc gì? Đọc cho ngài vô trước nghe. Nhưng đọc được một chút ấy thì cái sự sắp đặt trước mà lại có một chú tiểu chạy vào đó bạch với ngài vô trước là gì? Bạch với sư phụ là có một gì? Một nhà Phật tử thân tín của nhà mình ấy, nhà họ có việc, họ đến thỉnh sư phụ đến để giao duyên cho họ, gia đình họ rất cần, cho nên á thì sư phụ ý sư phụ như thế nào? Thì lúc đó sư phụ gì đang nằm ốm ở trên bê bết trên giường thì làm gì nữa, thì đưa vào bảo là gì? Thôi con ấy ra gì, ra bảo với gia đình là gì, sư phụ đang mệt, sư phụ không đi được, giao cho gì, nay giao cho sư tử giác đi đến đó để gieo duyên. Sư tử giác thì nó đang đọc gì, sư tử giác đang đọc dở quyển sách, liền là gì, bạch với sư huynh là thì sư huynh gì ở nhà nó có ổn không, sư huynh đang mệt như thế này mà đã đang muốn đọc sách, em đang đọc sư huynh lại mệt như thế này thì không biết là thế nào. Thế bảo thôi em cứ đi đi à, lo cho chúng sinh đó chính là gì, là lo cho ta, đừng có lo cho ta trước mà lo cho chúng sinh trước, đại ý là như thế. Cho nên là gì, sư tử giác liền là đặt cái quyển sách ra xuống đầu giường và gì, và chào xá sư huynh và ra đi thế thân. Lúc đó vẫn ngồi ở đó, vẫn ngồi ở đó, cho nên gì, tôi thấy chả còn ai nữa, trong nhà còn có hai anh em, trong cái giường bệnh, cái phòng của gì, sư huynh mình có hai anh em, mà cái tâm nguyện của anh mình thì là sao, trước khi chết muốn gì ạ, muốn nghe hết cái bộ luận ấy, nhưng mà bây giờ anh thì yếu như thế, ông nghĩ là gì, nó mà thôi, bỏ qua hết tất cả những cái gì mà không bằng lòng trước đây, thôi nghĩ trong bụng là thôi, ta cứ đọc cho gì, cho anh ta nghe, cho dù hết cái tâm nguyện của anh không có nhớ thì ông không, anh không chờ kịp ông sư tử giác về thì anh ra đi mà không được nghe cái hết cái bộ luận của anh ấy viết ra thì sợ rằng thì anh ấy sẽ không siêu thoát được, hay là như thế nào, hay là ôm hận trước khi ra đi vân vân đó. Cho nên á thế thân liền là gì, cầm quyển sách lên và thay sư tử giác đọc cho anh mình nghe, và đọc đến đâu thì sư tử thế thân là một người thông minh mà, một người rất thông minh. Chúng ta biết là đã từng viết 500 bộ luận, đó là không phải bình thường. Viết 500 bộ luận không phải là bình thường các quý vị. Từ trước đến nay gọi là vô tiền khoáng hậu. Chưa có một vị tổ sư nào mà viết được 1.000 bộ luận như ngài cả. Nhưng lúc đến lúc đó là ngài viết 500 bộ luận thôi. Sau khi đọc, càng đọc, càng đọc thì cái tâm của gì của thế thân càng cuốn hút vào đó, và càng thấy gì cái giáo lý thâm sâu huyền diệu của Phật giáo Đại Thừa, của tư tưởng gì? Duy thức học. Mà cái bộ luận đó chính là do Bồ Tát Di Lặc dạy cho gì? Dạy cho ngài Vô Trước. Vô Trước dùng thiền định và xuất thần lên cung trời đâu xuất và học pháp với gì? Với Bồ Tát Di Lặc. Và sau khi về viết lại cái bộ luận đó. Đó, bộ dư gọi là luận du già sư địa, du già sư địa luận. Cho nên thế thân đọc đến đâu hiểu đến đấy, và khi đọc hết quyển sách cho anh nghe, đồng thời cũng là lúc gì, thế thân liền từ từ đặt quyển sách xuống, nước mắt lá chá rơi và gì, quỳ xuống đất và sám hối anh mình, nói rằng gì, em thật vô tri. Vô tri tức là gì, là người không có trí tuệ đó. Từ trước đến nay cứ nghĩ rằng là gì, mọi sự hiểu biết của mình là trên hết, không còn ai có thể hiểu biết hơn mình nữa, cho nên em gì đã tạo ra vô lượng tội lỗi, nay em chỉ có thể lấy cái chết để đền tội mà thôi. Cho nên liền là gì, là muốn đi tự vẫn. Lúc đó nghe thế, em nói như thế một cái thấy em gì thực sự quỳ dưới đất rồi, nước mắt rơi lá chá và nói những lời đó rồi, cho nên Vô Trước mới gì, mới từ từ ngồi dậy, mặc dù rất yếu nhưng từ từ ngồi dậy bảo, khoan, em có biết không, Đức Phật nói tự đoạn mạng sống của mình đồng với tội sát sinh, tội đại sát sinh không có khác, muôn kiếp bất phục, có nghĩa không bao giờ siêu thoát được, trải qua 100.000 muôn kiếp vẫn đọa trong A Tỳ địa ngục. Em là người xuất gia rồi, là người đấy gì, thông minh mẫn tiệp, có trí tuệ hơn người, tại sao lại đi suy nghĩ hồ đồ như vậy? Thế thân lúc đó mới thưa với anh là gì, vậy thì bây giờ theo anh em phải làm thế nào? Ngài vô trước bảo rằng á, cái gì em làm cái gì ra nên tội thì bây giờ em lấy gì, lấy chính cái đó để chuộc tội. Cái lưới của em ngày xưa dùng để phỉ báng Phật pháp đại thừa thì bây giờ cũng dùng cái lưới để tán dương khen người Phật và Phật pháp gì, Phật pháp đại thừa. Cái tay của em á, dùng viết ra 500 bộ luận để bài xích Phật giáo đại thừa thì bây giờ em cũng phải gì, dùng cái tay, dùng cái ngoại bút đó để gì, để tạ cái tội đó. Cho nên bắt đầu từ đó ngài Thế Thân bắt đầu theo anh và học pháp Du Già Sư Địa, tức là học này sau này nó thành thành một cái tông gọi là Duy Thức Tông đó, thành Tuy Duy Thức Tông đó, Duy Thức học đó. Và sau khi học, vừa học vừa hiểu, vừa tu vừa sám hối tội lỗi của mình, và ngài lại tiếp tục viết ra gì, 500 bộ luận Phật giáo đại thừa, vừa là để sám hối, vừa là để gì, vừa là để xiển dương giáo nghĩa Phật pháp đại thừa nữa. Cho nên một vị luận sư này gọi là gì ạ, ngài Thiên Thân. Ngài Thế Thân này còn gọi ngài Thiên Thân, Thiên Thân hay còn gọi là Thiên Luận Sư. Thiên tức là 1000, Thiên Luận Sư tức là thiên là 1000. Một người vị, một vị sư viết 1000 bộ luận, 1000 quyển sách. Chúng ta thấy ở trên đời là có ai viết được 1000 quyển sách không? Mà quyển sách của ngài á, nhỏ nhỏ cũng phải bằng quyển Kinh Địa Tạng này các quý vị. Nhỏ nhỏ cũng phải bằng quyển này. Hoặc có quyển gì mỏng hơn một chút, mỏng bằng một nửa cái này. Mà có những quyển ngược lại thì gì? Nó dày đến gấp gì? Gấp chục lần thế này mà 1000 bộ luận như thế. Chúng ta thấy ở trên đời này có thể nói là gì, vô tiền khoáng hậu, trước chưa có, sau ngài cũng gì, cũng chưa có, gọi là vô tiền khoáng hậu. Người nào chúng ta biết là ở thế gian chúng ta, một vị giáo sư, tiến sĩ, một nhà khoa học nào á, viết được khoảng gì ạ, 10, 20 đến 50 đầu sách đã là gì ạ, là khủng khiếp lắm rồi. Viết được khoảng độ tầm 200 đầu sách thì vị đó có thể gọi là gì ạ, thiên tài rồi, đúng không? Viết được 200 đầu sách mà đầu sách nào cũng có giá trị, mà cũng gì được thế giới, được loài người công nhận đó, thì là thiên tài. Ngài Thế Thân viết 1000 đầu sách, 1000 quyển sách, 1000 đầu sách như vậy mà quyển sách nào gì cũng có giáo nghĩa thâm sâu. Nhưng bây giờ từ thế kỷ thứ 12, 13, cuối 1 đầu 12, 13 Hồi giáo từ Thổ Nhĩ Kỳ xâm nhập Ấn Độ và đốt sạch kinh sách Phật giáo Ấn Độ, trong đó có các bộ luận của các vị tổ sư của Ấn Độ, có như hàng nghìn bộ luận của ngài Thiên Thân này, và bây giờ chỉ còn gì, còn ở thế gian ít nữa thôi. Những bộ luận đó được chuyển sang Trung Quốc, Tây Tạng hoặc Việt Nam chúng ta, hoặc các nước Phật giáo tiểu thừa, được bộ nào thì còn được mà thôi. Đó, cho nên chúng ta thấy là các ngài tu hành, ba anh em Vô Trước, Thế Thân và Sư Tử Giác tu hành rất là tinh tiến như vậy. Và ba anh em có hẹn với nhau rằng đều phát nguyện sinh lên nội viện cung trời Đâu Xuất gặp Bồ Tát Di Lặc và tu tập cho đến gì, đợi cho đến khi Bồ Tát Di Lặc giáng sinh thành Phật thì các ngài cũng gì, cũng hạ sinh và hội trì tạng pháp của Đức Phật Di Lặc. Ba anh em đều phát nguyện như vậy. Và một thời gian sau, tuổi cao sức yếu, các ngài muốn xả bỏ báo thân để về cung trời Đâu Xuất, về nội viện cung trời Đâu Xuất. Trong ba anh em ấy thì Sư Tử Giác đi trước. Cái Sư Tử Giác gì ạ? Mình gọi là Sư Tử Giác, mình ở thế gian gọi là chết á, mất trước. Và Sư Tử Giác đi 3 năm sau vẫn bặt vô âm tín, không thấy đâu. Và kế tiếp là gì? Là ngài Thế Thân, tức là người em á, đi tiếp. Đi tiếp cho đến gì? 3 năm sau vẫn thấy bạch vô âm tín, không thấy đâu cả. Tức là gì? 6 năm trời từ khi người em Sư Tử Giác xả bỏ báo thân, bảo là lên quái trời Đâu Xuất, nhưng mà 6 năm sau vẫn chưa thấy về. Và 3 năm kể tính từ khi ngài Thế Thân ra đi, tức là mất đó, nhập niết bàn đó, tịch diệt thì tịch đó. Thì một hôm ngài Vô Trước là anh cả, tuổi đã già, nhưng mà do là các em hứa, đã hứa với các em ai đi trước thì sẽ quay về báo, cho nên á, anh cả chờ đứa em út là Sư Tử Giác 6 năm vẫn chưa thấy,
chờ đến em thứ hai 3 năm vẫn chẳng thấy đâu. Nhưng mà hàng ngày ngày vẫn gì ạ, mặc dù tuổi đã cao hàng trăm tuổi, gần trăm tuổi rồi thì không nói rõ là ngày bao nhiêu, nhưng mà tuổi chắc chắn phải gần trăm tuổi. Thì hàng ngày ngài vẫn lên giảng cho đại chúng bình thường, cho tăng ni Phật tử bình thường. Thế một hôm á, ngài đang giảng luận du già cho mọi người nghe, thì bây giờ cả cái giảng đường tự nhiên sáng trưng rực rỡ, và có một vị gì thiên tử đi xuống. Từ trong ánh sáng đó một vị thiên tử bước ra và đi xuống. Thì vị thiên tử đó đi đến cung kính đỉnh lễ pháp sư, tức là đỉnh lễ ngày vô trước đó, và nói rằng: thưa anh, em chính là gì ạ? Là Thế Thân. Ngài Thế Thân mới nói là gì? Tại sao các em lại đi lâu thế? Thế thì ngài Thế Thân mới bạch là gì? Thưa anh, em vừa được sinh lên đó, đi nhiễu gì? Đi nhiễu Bồ Tát Di Lặc 3 vòng, về tòa ngồi liền xuống đây ngay. Nhiễu 3 vòng, lễ 3 lễ, về tòa ngồi xuống đây ngay. Đã là gì ạ? Hơn 3 năm. Chúng ta thấy không? Thần thức mất đây sinh kia ngay nhá, chỉ trong một sát na thôi nhá. Lên đó liền là như là gì ạ? Cõi đó là cõi hóa sinh, chứ không phải cõi sinh bằng thai như chúng ta nữa. Không phải do bằng thai sinh, cha mẹ sinh ra, hay không phải do sinh bằng noãn, tức là bằng trứng sinh ra, do ấp mà thành. Đó. Mà cõi đó là gì? Hóa sinh. Các cõi trời, cõi thần đều là hóa sinh. Thì cõi trời đâu xuất là cõi trời thứ 4 của dục giới. Cõi đó tuổi thọ là gì? 4000 năm. Một ngày một đêm bằng 400 năm nhân gian chúng ta này. Vì sao mà mới có đi nhiễu Phật, nhiễu Bồ Tát 3 vòng, quay về đỉnh lễ 3 lễ và liền để trở về cho tòa ngồi mà đã hơn 3 năm? Vì thế giới đó, không gian, thời gian của thế giới đó và thế giới chúng ta khác nhau một trời một vực. Một ngày một đêm bằng gì ạ? 400 năm. Mà tuổi thọ thì gì? Trên đó là 4.000 năm. Tính ra nhân gian chúng ta biết bao nhiêu? Bao nhiêu vạn năm, đúng không? Các vị có giỏi toán thì cứ tự tính ra thôi. À, giỏi toán cứ tự tính, tự nhân ra. Và ngài vô trước hỏi rằng: vậy em của gì? Của đệ đâu? Có nghĩa sư Tử Giác đâu? Thì Thế Thân bảo rằng là: thưa sư huynh, lúc em đi lên á, thì đi qua ngoại viện á, thì thấy là một vị thiên tử, và vị đó đứng lên thì nhìn em rồi chỉ thì chắp tay cúi đầu một cái liền vui chơi với các thiên tử và các thiên nữ. Đó chính là gì? Sư Tử Giác. Phát nguyện sinh lên cung trời Đâu Xuất, được sinh lên cung trời Đâu Xuất, nhưng mà không vào được nội viện, không gặp được Bồ Tát Di Lặc ở ngoại viện. Và cái lạc thú của cõi trời ấy, nó gì? Nó khủng khiếp. Nó làm cho gì? Một vị chân tu ở thế gian lên đó liền vui chơi gì? Quên mất tháng ngày hành hạnh đầu đà, khổ hạnh cơm dưa cả muối tu hành rồi. Chúng ta thấy sức định của một vị thiền sư tự do tự tại xuất định để nhập Niết Bàn, để sinh lên cung trời Đâu Xuất, lên được cung trời Đâu Xuất đó, nhưng mà không vào được nội viện, lạc ở ngoại viện vì cuộc sống ở ngoài đó gì? Quá vui thú. Chư thiên tử thiên nữ đàn ca múa hát, nhạc trời réo rắt, cảnh thì tuyệt đẹp mỹ miều, đâu có nhân gian chúng ta đâu. Bước ra ngoài này mưa thì bẩn chân, nắng thì vì bụi bặm, đúng không? Nóng thì khó chịu, lạnh cũng khó chịu, mưa thì thấy là gì? Âm u tức tối, nắng quá thì cũng thấy là gì? Phiền não, nóng bức, vân vân. Thế giới chúng ta, cho dù có vào rừng hoa đi chăng nữa mà nắng đến 38 độ thì có gì? Có tinh thần để ngắm hoa không? Có không các quý vị? Không. Đó. Cho dù ngồi và ăn bữa tiệc ngon mà rét đến âm 0 độ C hoặc âm đến 4, 5 độ C á, ngồi ăn có ngon không? Cũng không luôn. Đó. Rét run cầm cập ra thì cũng không luôn. Bây giờ mà được mỗi người mà que kem thì sướng biết mấy. Đúng không? Nhưng mà lạnh đến gì? Lạnh đến tái tê, lạnh đến gì? Đến đóng băng, lạnh đến 1, 2 độ C á. Có đưa que kem chúng ta có ăn không? Chắc chắn không. Thế giới chúng ta là như vậy. Nhưng ở trên cõi trời ấy, trừ nội viện cung trời Đâu Xuất ra, ở phía ngoài á, lạc thú vô cùng. Chư thiên tử tiên nữ, các vị thần tiên á, ngày đêm đàn ca múa hát, ăn uống, vui chơi, thỏa thích. Chúng ta thấy không? Cho nên á, ở đây á, trong các kinh, các tổ mới dạy gì? Nên cầu sinh về tịnh độ của Đức Phật A Di Đà sẽ gì? Sẽ ổn thỏa hơn là cầu sinh về nội viện cung trời Đâu Xuất. Vì ngày xưa cái tông duy thức học phát triển mạnh thì rất nhiều người cầu sinh về cõi trời Đâu Xuất, đặc biệt là cầu sinh về nội viện, vì nơi đó có Bồ Tát Di Lặc, nơi cũng là gì, trước khi Đức Phật Thích Ca chúng ta xuất ra giáng sinh, xuất ra thành đạo, ngài cũng trụ ở đó. Ngài là gì, là chủ ở cung trời, nội viện cung trời Đâu Xuất đấy. Và khi ngài giáng sinh xuống nhân gian để thành Phật đó, thì cái vị chủ cung trời đó chính là gì ạ? Di Lặc Bồ Tát. Giống như bây giờ chẳng hạn, tôi là gì, là trụ trì ngôi chùa này, và sau này một sư ông hay một sư cô nào đó đủ tài đủ đức về gì, tôi truyền cho, thì tôi mất đi thì đương nhiên một sư ông hoặc một sư gì, sư cô nào đó sẽ lên là trụ trì ngôi chùa này, tức là người kế gì ạ, người kế tục, hay người kế tục cái sự nghiệp hoàng truyền Phật pháp ở cái ngôi chùa này, vân vân chẳng hạn, kiểu như thế đó. Chúng ta thấy cầu sinh lên cõi trời đấy vui thú quá cũng rất khó tu. Và bây giờ chúng ta liên hệ ngay cái cuộc sống thế gian chúng ta thôi. Nếu sung sướng quá, giàu có quá, sung túc quá, cuộc sống chúng ta gì, mỹ mãn quá, có lên đây ngồi để nghe giảng và ở chịu nắng nóng 38, 40, 37, 38 độ, chưa đến 40, 37, 38 độ. Hôm qua chắc phải ở trong nhà tôn này, chắc phải khu này Sơn Tây này, đài báo là bình thường là 36 đến 37, Sơn Tây chúng ta chắc phải 37, 38 độ. Hôm qua nóng nhất, nóng hơn cả hôm nay. Hôm nay dịu trời rồi. Chúng ta bảo người ở nhà mà sung sướng đến nỗi thì có kẻ hầu người hạ. Trời nắng nóng thì gì? Ở trong điều hòa 24/24, lên đây ngồi như chúng ta có tu được không? Có ngồi được không? Không tu được. Ăn uống thì gì? Ở nhà có kẻ cơm bưng nước rót. Lên đây chúng ta có ai cơm bưng nước rót không? Chỉ có nấu sẵn để lên đấy thôi, và tự chúng ta phải đi gì? Đi lấy lên mà ăn. Mà ăn nó thì có mấy cọng rau, mấy củ lạc thôi, đúng không? Đó, rất đảm bảo. Quan điểm của chúng tôi thì ăn để mà sống, sống để mà tu. Ăn để mà nuôi thân, để mà tu, chứ không phải ăn để gì ạ. Không phải ăn để cho nó béo, nó mập ra, để cho nó gì? Cho nó đẹp ra, để cho mọi người ngắm. Không phải. Quan điểm của chùa chúng ta là như thế. Có người bảo là phải có khỏe thì mới gì, thân có khỏe mạnh mới làm Phật sự được. Nhưng chúng ta vẫn làm được mà, đúng không? Tăng ni ở đây ăn uống rất đạm bạc nhưng vẫn làm Phật sự được mà, thậm chí làm rất nhiều. Làm rất nhiều nữa không? Chứ không, cái thầy trò làm rất nhiều. Hoằng pháp, lái máy ủi, lái máy xúc, lái công nông, lái ô tô, xơi tất. Đấy. Các vị thấy tăng ni thầy trò trong chùa cái gì cũng làm được. Ô tô, xe máy, máy ủi, máy gạt, máy nâng, xơi tất. Cha cần phải thợ, kể cả lái cầu tháp cái kìa, xơi tất. Cái chú thì cái người nó bán cầu tháp cho nó bảo là nhanh cũng phải học một nửa tháng. Bình thường là họ phải mất gì một tháng cho đến ba tháng mới lái cầu tháp được. Các bác nhà mình trèo lên ngày thứ ba thôi, thôi các chú đi về đi. Người nó dạy lên, dạy cho nhà mình, thầy dạy cho mình là lái còn lập bập hơn. Mấy bác nhà mình thôi thôi các chú đi về, mới ngày thứ ba thôi là đã đuổi thợ, đã đuổi thầy dạy về rồi. Đó. Ai bảo là gì? Ăn uống đảm bảo không làm được việc, không có trí tuệ, không có sức khỏe. Họ đến đây họ sẽ thấy các sư trong chùa việc gì cũng làm được. Từ thầy đến trò cái gì cũng làm được. Làm gì bảo là không có trí tuệ, không có trí tuệ, không có sức khỏe là không đúng. Mặc dù nhìn chúng tôi gầy gầy ốm ốm thế này thôi. Nhìn bẩn bẩn thế này thôi, những cái gì làm được đấy. Thậm chí còn làm được những việc khó, những việc khổ nữa cơ. Đó. Đó, cho nên đấy cũng là một cách gì, tu tập. Đấy là một cách mình rèn luyện về gì? Về đạo đức, về phẩm hạnh của gì? Của người xuất gia. Đi tu mà sung sướng quá, thế xưa các vị cũng rất khó tu. Phật tử chúng ta tại gia cũng vậy. Cuộc sống chúng ta mà cứ nặng nề về vật chất quá, rất khó tu. Bây giờ xin lỗi các vị, bảo mấy ông bà vợ bộ trưởng, chủ tịch tỉnh, như là các cấp hàng bộ trưởng, thứ trưởng trở lên đến chùa để tu á, khó lắm. Nhưng bảo mấy bà thôi phát tâm cái phó tượng đi, hay phát tâm cái gì đấy là cầu phúc cho gì, cho ông chồng ông mạnh khỏe để ông gì, ông được thăng quan tiến chức hay là mọi việc trong gia đình tốt, sẵn sàng ngay. Thậm chí phó tượng vài tỷ, vài trăm triệu hay vài tỷ gì, họ sẵn sàng họ gì họ cúng. Nhưng bảo lên chùa thì gì, đọc kinh Địa Tạng đi, lên chùa ăn chay cùng tôi mọi người 3 năm đi. Ôi dồi ôi, A Di Đà Phật, bạch thầy con bận lắm, nhà con nhiều việc lắm, khách khứa ra vào các thứ con không thể bỏ đi được. Đúng thế. Một bà lớn như vậy làm sao mà đi được, chứ đến ngồi với chúng ta như thế này đúng không? Khó lắm. Cho nên á, cứ bình bình ở trong gì? Hạng bình dân chúng ta tu là dễ. Không quá sung túc về vật chất quá thì dễ tu. Vật chất đầy đủ thừa thãi quá thì khó tu. Mà nghèo đói khổ sở quá cũng gì? Không khó tu. Bảo đến đây ngồi ngày mai gì? Không có gì bỏ vào nồi ngồi được không? Ngồi được không? Có yên để ngồi không? Thậm chí là bây giờ ngồi đây ăn bữa trưa thì ở trong chùa đây rồi. Nhưng tối về nhà không có gì cho vào nồi, không ngồi được không? Không ngồi được, nghèo khổ quá cũng không tu được. Cho nên Đức Phật nói gì? Phật Pháp là ở trong cái lý trung đạo. Sướng quá cũng không tu được, mà khổ quá cũng đấy gì? Cũng khó tu. Rất khó tu. Đấy. Cho nên chúng ta phải tranh thủ cái thời gian. Chúng ta còn đang gì ạ? Đang trẻ. Hoặc già rồi nhưng mà còn đang gì? Đang khỏe. Đó. Không trẻ nhưng vẫn còn khỏe. Vẫn còn mắt vẫn còn sáng đọc được kinh. Tai vẫn còn thính, vẫn còn nghe gì? Nghe giảng được. Thì hãy cố gắng để dành thời gian để nghe giảng. Dành thời gian để xem kinh. Chứ đừng có gì ạ? À? Đừng có linh tinh mà đi buôn dê lê bán dê chuột mà phí cả đời người đi. Đúng không? Đó. Tranh thủ thời gian. Thời gian tấn tốc thoai đưa. Nhanh lắm. Trong cái bài cảnh sách mà các tổ dạy á, rất là hay. Các tổ bảo chúng ta phải tu tập. Không có sau này á, mà tới khi già thời mắt lòa tay điếc, tóc bạc da nhăn. Đọc theo cảnh sách là gì? Tới khi già thời mắt lòa tai điếc, tóc bạc da nhăn, lưng gù sườn vẹo, gân chuyển xương đau, bước bước gập ghềnh, tinh thần mờ mịt. Đó, đấy là cái bài cảnh sách mà các tổ dạy gì? Cảnh tỉnh chúng ta. Cảnh tức là cảnh tỉnh, sách tức là gì? Là sách tiến. Cảnh tỉnh và sách tiến, hàng hậu học chúng ta phải gì? Phải luôn luôn là gì? Là tỉnh ngộ. Đời người vô thường, mau như nước dốc, nào có vui chi? Như cá ở trong gì? Cá ở trong chậu nước nào có vui chi các quý vị? Có đúng không? Cá ở trong chậu thì còn vui còn nhảy nữa không? Cho dù nó gì, chúng ta có thấy nó bơi đó, nhưng mà nó bơi vui hay là bơi gì ạ? Bơi tìm chỗ gì? Chỗ thoát thân. Nhưng bơi hoài thì vẫn đang ở trong gì? Chậu gì? Chậu nước. Nếu con nào may mắn gặp được một Phật tử hoặc gặp được một nhân duyên thiện nam tín nữ đó phát tâm phóng sinh cứu mạng thì nó còn cơ hội gì? Sống bằng không, ngàn cân treo sợi tóc. Chỉ cần gì? Cái tay nó thò vào, nó quào một cái và nó đặt lên thớt và liền là gì? Bộp một cái là hết đời. Nếu nó không bộp một cái thì gì? Ngang cái bụng gì nó mổ từ dưới mổ lên, hoặc mổ từ trên rồi xuống, nó phay cho gì? Một hai nhát. Cái bụng gì? Banh ra, ngoáy ngoáy cái ruột ra, ngáp ngáp mấy cái là gì? Chết. Chết trong tủi nhục, chết trong hận thù. Thần thức có dễ điểm để siêu thăng không? Không. Lại kiếp súc sinh tiếp theo, hoặc kiếp gì? Ma quỷ báo oán, tìm để gì? Tìm kẻ thù để báo oán tiếp theo. Oan oan tương báo không biết bao giờ, không biết bao giờ dừng. Cho nên khổ đấy. Chúng sinh thế gian là gì? Là khổ. Phật nói gì? Khổ đấy. Khổ, khổ hoại, khổ hành, khổ nhân đến gì? Vô lượng, vô biên sự khổ đấy các quý vị. Cho nên ở đây chúng ta thấy là khi sắp lâm chung, ở đây Đức Phật nói là khi sắp lâm chung là cái lúc gì? Quan trọng nhất của gì? Của việc tái sinh của chúng ta. Tu hành cả đời mà khi sắp lâm chung mà hồ đồ á, mất trí nhiệm á, ưu phiền nhiệt não lo âu sợ sệt á, ba đường ác liền hiện ra. Làm thiện cả đời nhưng khi sắp lâm chung do cái nghiệp chướng oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp thì nó vây hãm chúng ta không thoát ra được nó. Hồ đồ khi lâm chung, cả đời tụng kinh niệm Phật, bố thí cúng dường, phóng sinh chúc phúc, làm việc thiện, nhưng khi gì gần đến lúc lâm chung chúng ta đau đớn, hoặc chúng ta gì tự nhiên chúng ta bất tín Tam Bảo. Vì sao? Thì chúng ta nghĩ là gì? Oán trách, than thân trách Phật, oán trời trách đất, mắng Phật mắng tổ. Con lúc đầu thì bảo con cầu nguyện Phật tổ gì gia trì thương cho con thì khỏi bệnh khỏi tật vân vân thế này thế khác, nhưng mà gì hoài chẳng thấy khỏi, càng thấy nặng thêm và càng thấy gì nặng thêm nữa. Cho nên lúc đó thì sinh ra gì oán, tại sao cả đời mình làm thiện làm phúc mà lại mắc phải quả báo như này. Cho nên gì vơi đi niềm tin vào lời dạy Phật tổ trong kinh, thậm chí là mất đi, và thậm chí gì còn nói gì còn bất tín với Tam Bảo nữa, khởi tâm bất tín, và thậm chí còn nói những lời gì những lời không hay trước khi chết nữa. Cho nên đấy gọi là hồ đồ khi mất. Vì sao Đức Phật lại nói trong kinh Đức Phật, vì sao có những hạng người cả đời làm thiện nhưng mà cuối cùng chết khi mất lâm chung lại như thế? Đó do là nhân xấu đời trước quá lớn, tu hành chưa hồi hướng, chưa trả hết cái nhân xấu đó, cho nên đời này phải gì ạ, vẫn phải bị trả quả báo, đi vào hồ đồ và ra đi vào đường ác. Nhân thiện kiếp này trồng chưa đủ lớn để thọ quả báo, báo tốt. Giống như xin thưa các quý vị, cả một cái mấy xào ruộng của chúng ta được nhà nước chia cho, chúng ta gì, chúng ta ra đó chỉ gieo vào toàn những loại cỏ củ, những loại gì cỏ xấu hổ, cỏ lưỡi liềm vân vân thôi, cỏ bông cỏ gai thôi, không thể dùng được. Mấy tháng sau chúng ta thấy gì, thấy ông hàng xóm bà hàng xóm gì họ cấy lúa trồng ngô, họ ra thu hoạch lúa ngô, chúng ta gì cũng vác liềm vác gì vác đòn gánh vác gì ra để hái để gặt. Nhưng chúng ta được cái gì các vị, kết quả được cái gì ạ? Hái gặt được cái gì? Chỉ là cỏ củ, chỉ là cỏ xấu hổ và cỏ lưỡi liềm, cỏ xấu thôi vân vân, chỉ là cỏ thôi, cỏ dại thôi, nó cào nó xước cho đứt tay chúng ta thôi. Nhưng trước đó vì đó gì hoặc là gì sau cái lần đó vì đó thế thì nhà hàng xóm thì ta sẽ gặt lúa gặt ngô khoai sắn vân vân có lương thực ăn, vì đó thì liền là làm sạch cái ruộng cỏ của mình đi và trồng vào đó cái hạt giống gì ngô khoai sắn. Nhưng vừa trồng vào nó đã có quả chưa các quý vị, có bắp chưa, có củ chưa, cho thu hoạch ngay chưa? Chưa cho. Cho nên đời này làm thiện phải thọ, vẫn phải thọ quả báo ác. Đó là chẳng qua là gì, cái nghiệp đời trước quá nhiều, nhân xấu đời trước chúng ta dồng quá lắm, cho nên đời này phải an nhẫn và phải trả quả. Người tu chúng ta học Phật phải biết là gì, nhân quả ba đời rõ ràng chẳng sai. Trong kinh Đức Phật nói gì, nếu muốn biết được nhân đời trước hãy xem quả đời này, tức là quả đời này á chúng ta vui sướng hay là khổ đau, tức là nhân đời trước chúng ta trồng đó. Chúng ta vui sướng tức là nhân tốt chúng ta gieo ở đời trước cho quả gì tốt đẹp đời này. Chúng ta khổ đau ở đời này tức là cái nhân xấu ở đời trước cho chúng ta gì cái quả khổ đời này. Muốn được gì, muốn được muốn biết thì quả đời sau hãy xem gì, xem nhân của đời này. Muốn biết nhân đời trước hãy xem quả đời này. Muốn được muốn biết được quả đời sau hãy xem gì, nhân của đời này. Cho nên đấy gọi là nhân quả ba đời rõ ràng chẳng sai. Người tu chúng ta phải hiểu rõ được cái điều đó. Và vì đối trước khi nếu không may gặp lúc khổ đau bệnh tật gia đình gì ly tán hoặc là gì hoặc là gặp những chướng nạn thì chúng ta phải biết rằng an nhẫn, phải an nhẫn mà phải gì càng phải làm việc thiện nhiều hơn nữa, tụng kinh niệm Phật, phóng sinh, tu phúc bố thí cũng ngày càng làm nhiều những việc thiện hơn nữa để hồi hướng sớm cho gì sớm cho được siêu thoát những cái ách nạn đó. Giống như ngày Trần Huyền Trang, chúng ta biết Trần Huyền Trang chưa, nghe thấy bao giờ chưa, xem phim gì nhỉ? Tây Du Ký. Phim Tây Du Ký Trần Huyền Trang ở thời nhà gì? Nhà Đường bên Trung Quốc, đúng không? Thời kỳ nhà Đường bên Trung Quốc. Có cả một bộ phim về gì? Về ngài. Tất nhiên bộ phim nó hư cấu lên rất nhiều. Thực tế là ngài đi sang Ấn Độ cầu Pháp đi có một mình thôi. Cả đi cả về mất 15 16 năm cơ. Nhưng mà khi họ hư cấu cho đi thì có là mấy thầy trò đúng không? Tôn Ngộ Không này, Chư Bát Giới này, Sa Tăng này và con ngựa nữa đúng không? Nhưng thực tế ngài đi có mình thôi, trốn chui trốn lủi ấy các quý vị. Cũng chẳng có cái chuyện vua Đường tiến ngài ra gì, ra khỏi kinh thành rồi để uống chén rượu ly bôi gì, chia tay đâu, không có chuyện đó đâu. Vua Đường Lý Thế Dân lúc đó là Đường Thái Tông hay Đường Lý Thế Dân, đường thì Lý Thế Dân, thế là Lý Thế Dân. Cấm không cho gì tăng ni xuất ngoại. Và ngài phải trốn thì trốn chui trốn lội đi. Không phải đơn giản đâu. Sau khi sang bên đó học xong, ngài học ở tại học viện Nalanda, một học viện lớn nhất của Phật giáo Ấn Độ cũng như học viện đầu tiên của thế giới. Học viện, một học viện tôn giáo, học tất cả các môn như tôn giáo, chính trị, thiên văn, kinh tế, địa lý vân vân. Được quốc vương bảo trợ cho nên học viện đó rất là lớn. Các nhà nghiên cứu sử học thế giới đều nói rằng đấy là học viện đầu tiên của thế giới, học viện lớn nhất thế giới và đầu tiên thế giới. Trần Huyền Trang học ở đó với ngài Giới Hiền, mà không biết nhân quả thế nào, cả thầy của ngài cũng bị gì, cũng bị một cái nạn đó. Tức là ngài Giới Hiền, luận sư Giới Hiền là thầy của Trần Huyền Trang, là viện chủ của học viện Nalanda. Ngài Giới Hiền bị cái nạn đó gần 3 năm, tự nhiên cứ buổi chiều chiều lại, ngài có hàng trăm nghìn cây kim cây kiếm đâm vào cơ thể của mình và đau đớn vô cùng. Và Giới Hiền luận sư lại đau đến nó lở loét hết cả người ra, mà cứ đến chiều lại nữa. Mình gọi là bệnh gì, cái căn bệnh mình bây giờ gọi là bệnh, nói nôm na là bệnh da liễu đi hả, cho nó dễ đi. Da nó cứ lở loét và nó chảy máu chảy mủ ra hơn 3 năm như vậy. Và ngài Giới Hiền, ngài mới nghĩ rằng hay là trong cái cuộc đời hoằng pháp của mình, truyền đạo của mình có cái gì sai, cho nên ngài bạch hỏi với Phật với Bồ Tát, ngài thưa thầy nếu mà có cái gì sai thì nguyện là gì, con lấy tấm thân này để gì, để trả về gì, để chết đi, chết đi được sinh lấy tấm thân khác, không muốn tấm thân này nữa. Nhưng mà không được. Mà khi mà ngài Giới Hiền gì, ngài Giới Hiền ngài cũng là một vị đắc đạo, một vị tu hành, một vị Bồ Tát, một vị luận sư, một vị đại sư, có thể nói là đắc đạo đấy. Nhưng mà gì, cái nghiệp nó vẫn đến, nó đau đớn vô cùng như thế. Và đến lúc đó ngài chỉ muốn đoạn cái mạng sống của mình, tức là muốn tự tử thôi, quyên sinh thôi. Thế một hôm có tiếng ở trên hư không nói rằng á, đây là cái gì, cái nghiệp tiền kiếp của con. Đời trước con vốn là một ông vua, đã cầm binh đi chinh phạt, thảo phạt gì các nước lân bang, giết chết vô số sinh mạng. Đáng lẽ tội ấy con phải đọa trong A Tỳ địa ngục, không biết bao đời kiếp mới có thể ra được. Nhưng may là gì, con đã giác ngộ Phật pháp, con đã xuất ra được, và đã gì, đã biết ăn năn hối cải tội lỗi. Đây là gì, là gọi là cái tất cả những cái nghiệp nó dồn nghiệp về đây, là cái kiếp cuối cùng của con. Tức là có nghĩa là ngày chứng quả là hán, ít nhất phải chứng quả là hán trở lên rồi, cho đây là kiếp cuối cùng của con, cho nên con đừng có buồn, đây là gì, cái kiếp nạn cuối cùng của con, và hãy gì, hãy nhẫn nại. Và quả thật là hơn 3 năm sau thì cái bệnh đó tự nhiên khỏi. Phải trả nghiệp mà. Mỗi một buổi chiều lại thì có hàng trăm ngàn vạn ức cái đao cái kiếm nó đâm vào cơ thể của ngài, đau đớn vô cùng. Một vị đại luận sư, có thể là một vị chứng quả là hán rồi, như vậy rồi đó, hay là gì, chứng được ngôi vị Bồ Tát, ít nhất cũng phải gì, sơ hoan hỷ địa vân vân rồi, trở lên rồi đó, mà lại còn gì, trả nghiệp như vậy. Phiền não hay không thì mình không biết, nhưng mà sẽ đau đớn là có, và ngài muốn quyên sinh là có, trong lịch sử có nói cái việc đó. Nhưng may trên hư không nghe có tiếng nói như vậy, và ngài an nhẫn vượt qua nó, hơn 3 năm bệnh khỏi, và ngài gì, tiếp tục sự nghiệp hoằng pháp. Trước khi ra đi, ngài tự do tự tại ngồi mà ra đi, an tọa mà ra đi. Rồi ngài có một đệ tử xuất sắc, đó chính là Trần Huyền Trang. Trần Huyền Trang về cuối đời cũng vậy, cả đời gì, làm thiện, cả đời tu hành giữ giới thanh tịnh cẩn mật, nhưng mà đến cuối đời tự nhiên thì ngài mắc một cái bệnh quái ác, không một lương y nào chữa được. Và ngài khởi cái tâm gì, ngài khởi một niệm tâm thôi, ngài Trần Huyền Trang thì khởi một niệm tâm rằng á, hay là trong quá trình dịch thuật kinh điển của mình có một cái gì đó sai với bản ý của Phật, cho nên nay mình mới bị cái quả báo như vậy. Ngài khởi ra cái tâm niệm đó thì từ trên hư không có một tiếng nói rằng á, không phải vậy đâu, xin là đại sư gì, cứ hoan hỉ, cứ bình tâm. Đây là gì, đây là gọi là dồn nghiệp, gọi là cái nghiệp gì nó dồn, đáng nhẽ thì gì, ngài còn phải sinh tử nhiều đời nhiều kiếp để trả cái nghiệp đó ở trong nhân gian này, nhưng mà đây là cái kiếp cuối cùng của ngài, cho nên á, ngài còn tấm thân này, ngài trả nghiệp đến lần cuối cùng, xin ngài đừng có lo. Tất cả những gì tam tạng thánh điển mà ngài sự nghiệp dịch thuật của Ngài á, là hoàn toàn đúng với bản ý của Phật, công đức vô lượng, xin Ngài đừng có lo. Sau như thế, nghe thấy tiếng trên không nói như vậy, thì Ngài Trần Huyền Trang mới gì? Mới yên tâm. Và đau đớn một thời gian ngắn nữa thì Ngài cũng gì? Nhẹ nhàng mà ra đi. Đó. Chúng ta thấy những vị đại sư như vậy, những vị pháp sư như thế, công đức vô lượng vô biên như vậy mà vẫn bị gì ạ? Phải trả nghiệp cơ mà. Cho nên chúng ta thì là một Phật tử, chúng ta phải hiểu rõ về nhân quả báo ứng ba đời chắc thật không sai, tin lời Phật dạy để mà gì? An nhẫn tu hành. Đó. Khi gặp vận hạn chỉ có gì? Nhẫn để vượt qua. Trong quyển sách Niệm Phật Thập Yếu, nhị tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta, Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Thiền Hạ Tâm cũng có thể nói rất rõ, dạy rất rõ. Các quý vị về nên nghe cái đĩa đó nữa. Ngoài nghe Kinh Địa Tạng giảng ra, các vị nên nghe quyển Niệm Phật Thập Yếu. Xuống nhờ các sư dưới phòng tin cóp cho cái thẻ đó, Niệm Phật Thập Yếu hay lắm, hay vô cùng luôn. Trong 2 tuần nhập thất thì mất hơn chục ngày, mất khoảng 7 ngày đầu thì tôi nghe Hòa Thượng Tịnh Không giảng, nhưng bắt đầu thì sang tuần thứ 2 cho đến bây giờ tôi suốt ngày nghe Niệm Phật Thập Yếu, nghe đi nghe lại, nghe phải đến 40-50 lần rồi. Mỗi lần nghe thấy một lần hay, mỗi lần nghe thấy một lần mình hiểu ra, mỗi lần nghe thấy mình sáng ra. Và không chỉ sáng ra mà cái tâm mình gì, tâm mình rất hoan hỉ. Nói gì, nó đọng lại ở trong một cái gì đó, ở trong cái bài pháp của Ngài. Tâm mình nó không dao động ra bên ngoài nữa, nó không khổ đau, không phiền não, và không để cho gì mọi thứ ở thế gian nó cuốn cái tâm mình theo cái vòng xoáy của nó nữa. Và tâm của mình trụ ở trong gì? Câu hồng danh A Di Đà Phật. Đi cũng A Di Đà Phật, ăn cũng A Di Đà Phật. Ngoài khi tôi lên thì tôi ngồi này tôi nói ra thì tôi nói ra thôi. Nhưng còn xuống thì 10 phút thì 8 phút A Di Đà Phật được. Một cái điều mà trước đây chưa bao giờ tôi làm được. Cho nên bây giờ nghe pháp, tâm trụ, nhất tâm niệm Phật, an. Nếu mà cứ đà này, cứ như thế này cho đến 20-30 năm nữa chắc chắn sẽ vãng sinh. Chắc chắn sẽ biết trước ngày giờ vãng sinh, chứ đừng nói là đới nghiệp vãng sinh. Nhưng mà không biết sau này nó có mãi được như thế này không. Nếu mà mãi được như thế này thì chắc chắn sẽ biết trước ngày giờ vãng sinh, hoặc tự do tự tại vãng sinh. Vì tâm mình 10 phút thì có đến 8 phút niệm Phật rồi. Chỉ còn 2 phút có thể lo công việc, mà lo công việc cũng không phải lo công việc xấu, lo công việc tốt cho đạo, cho đời, cho chúng sinh. Tự nhiên không có nghĩ một cái gì xấu cho mình gì, và cho người nữa cả. Đó gì? Nghe pháp, nhất tâm. Có cái lợi ích là gì? Buộc cái tâm viên ý má của chúng ta vào gì ạ? Vào cam lộ diệu dược của Phật, của Tổ. Cho nên tự nhiên bây giờ tôi mới hiểu ra rằng tại sao mình không thường thoa hương hoa phấn sáp tốt đẹp trang nghiêm của gì, của cõi trời, của Phật, của Tổ lên gì, lên thân thể, lên pháp thân của mình, cứ đi bôi thuốc độc, uống thuốc độc làm cái gì cho nó khổ đau. Nghe thì nghe pháp, mở miệng nói thì gì, thì A Di Đà Phật, chắc chắn chúng ta sẽ rất hoan hỉ, rất khoái lạc, và bỏ tất cả những gì, những thị phi thế tục, bỏ tất cả những phiền não thế gian rơi rụng. Nó rơi vào chúng ta, nó muốn bắn vào chúng ta, nó liền rơi gì? Rơi ngay trước mặt, và rơi ngay sau lưng, rơi hai bên sườn chúng ta, rơi ngay dưới chân chúng ta. Nếu chúng ta không tiếp thụ nó, tâm chúng ta chỉ có A Di Đà Phật thôi, thì tất cả gì? Ma chướng không thể phá được. Tất cả mũi tên độc của ma không thể bắn trúng chúng ta được. Đó. Đây chính là gì? Là kinh nghiệm Phật Tổ đã đi, đã dạy. Nhưng chúng ta thì có gì? Có thực tế nghe và giữ nó ở trong tâm mình và thực hành hay không mà thôi. Nếu giữ nó và thực hành được, 100 người tu, 100 người an lạc, 1.000 người tu, 1.000 người giải thoát. Đó. Quan trọng ở chỗ đó. Cho nên qua đó thì mới thấy rằng cần có những cái thời gian tĩnh tu. Tĩnh tu một mình á, hoặc một vài người tĩnh tu á, chứ còn cái tu khơi khơi á thì không cảm nhận được đâu. Nhưng khi tính tu thì tôi nói trước với các quý vị, phải có kinh nghiệm đã, không có vào đó mà điên đấy. Vào đó đặc biệt là một vài ngày đầu á, tự chúng ta thì chiến đấu với tâm chúng ta. Vào đây làm gì nhỉ? Vào đây làm gì? 4 bức tường này, buồn bỏ sư chứ. Chỉ muốn đá cửa mà ra thôi, đạp cửa mà ra thôi. Nhưng vượt qua nó, đặc biệt ngày thứ 2, thứ 3, ngày thứ 4. ngày thứ ba và ngày thứ tư. Trong những lần kinh nghiệm nhập thất, chúng tôi thấy ngày thứ ba và ngày thứ tư là những ngày gì mình phải chiến đấu khủng khiếp nhất. Vượt qua sang ngày thứ năm là ổn rồi. Giống như khóa tu mùa hè, các cháu hay đến dự khóa tu mùa hè, vượt qua ngày thứ nhất, thứ hai, thứ ba thì sang ngày thứ tư là nó cười, sang ngày thứ năm là nó không muốn về nữa, ngày thứ sáu, ngày thứ bảy bảo nó về thì nó khóc tu tu, nó gì không muốn chia tay nhau. Đấy, nó thế cơ. Cho nên sau này, đặc biệt là tăng ni ở trong đạo tràng, tôi muốn sau này phải có những thời gian tính tu nhập thất, ít nhất cũng phải được 7 ngày để mà gì chiêm nghiệm, quan sát cái tâm mình cực tịnh như vậy, nó sinh động hay là gì, hay nó trụ ở trong định, thì chúng ta mới cảm nhận được pháp lạc của Phật. Thực sự cảm nhận được pháp lạc của Phật không phải là chỉ học và nghe ở tai đâu các quý vị, mà phải chiêm nghiệm bằng gì, nội tâm của mình. Giống như người đói phải ăn, người khát phải uống á, không thể nói ra cho ai hiểu được, không thể nói được đó. Cho nên á, nghe cũng là một phần để cho gì tâm mình nó thanh lọc, nó gọi là gạt đục khơi trong. Giống như người lấy gì ạ, lấy rẻ để lọc nước đục vậy. Một lần lọc không gì không sạch, hai lần gì không sạch, ba bốn năm lần ắt sẽ gì sẽ sạch dần. Một lần vải không sạch, chúng ta gặp đôi, gặp ba, gặp bốn, gặp năm lần lại, nó chảy chậm nhưng nó sẽ sạch gì, sạch nhanh hơn đó. Người tu chúng ta gột rửa phiền não cũng như thế, nghe pháp thật nhiều, nhưng mà tất nhiên là nghe là gì, nghe pháp nào mà chúng ta thấy gì thì đáng nghe thôi, chứ còn nghe nhiều người quá không tốt nhé. Nghe nhiều người, nghe pháp thật nhiều mà nghe nhiều người quá là gì, phản tác dụng. Vì sao? Vì quan điểm các pháp sư thì vị nào mỗi vị có một sở chứng, một sở trường, một sự hiểu biết khác nhau. Vị nào chuyên tu thiền thì họ tán dương về thiền, vị nào chuyên tịnh độ tán dương về tịnh độ, vị nào chuyên về luật họ tán dương về luật, vị nào chuyên về mật họ tán dương về mật. Nay chúng ta nghe thiền, mai nghe luật, ngày kia nghe mật, ngày kia kìa kìa nghe gì, nghe khác, chúng ta sẽ bị rối loạn, chúng ta sẽ mất định hướng. Trừ bao giờ tâm chúng ta gì được an định trong một pháp nhất định nào đó rồi, không bị thoái chuyển nữa, thì các vị nghe bất cứ pháp nào, nghe cả pháp của tà đạo gì, nghe cả pháp của ngài đạo, chúng ta không bị lay chuyển. Bây giờ các quý vị có đem đến giảng gì ạ, đến tất cả các tôn giáo trên thế giới này cho tôi đều tiếp thụ hết. Tôi không có nghi bất cứ một tôn giáo nào cả, mà đều có thể gì biến cái giáo lý đó thành gì, đem vào áp dụng vào cuộc sống tu tập của mình gì thật tốt đẹp. Đem Thiên Chúa giảng cho tôi cũng nghe được. Đem Cao Đài Hòa Hảo giảng cho tôi cũng nghe được. Và đem gì, đem Hồi giáo, đem bất cứ một tôn giáo gì giảng cho tôi cũng có thể gì nghe được một cái gì trọn vẹn, không có một cái gì nghi ngờ. Vì sao? Vì tất cả gì, Phật pháp đều là thế gian pháp, tất cả thế gian pháp đều là Phật pháp. Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian ra. Cho nên ở đây, khi mà còn mới thì tôi khuyên các vị gì, chỉ nghe một vài vị pháp sư giảng mà chúng ta thấy thì thấy kính trọng, thấy gì thấy đúng chính pháp, chúng ta nghe, nghe đi nghe lại nhiều lần. Và khi mà nghe vị đó thì hiểu rồi thì chúng ta có thể đi nghe thêm vị khác nữa, mà nghe vị nào đó thì cứ nghe đi nghe lại nhiều lần đó. Cho nên bây giờ các quý vị nghe kinh Địa Tạng 2-3 năm nay rồi, bây giờ có thể nghe thêm niệm Phật thập yếu, nghe thêm niệm Phật thập yếu, một và một quyển sách phải nói gì rất hay. Lời văn phong của hòa thượng phải nói là gì, ở Việt Nam chúng ta ít vị hòa thượng nào viết được cái văn như thế, viết được cái văn hay như thế, logic chặt chẽ, có trước có sau, có tiền có hậu, có đầu có đuôi có giữa, đầy đủ viên mãn hết, hay lắm, tuyệt vời lắm. Các vị nghe rồi các vị sẽ tự hiểu rằng mình sẽ phải tu như thế nào, nâng lên một cấp nữa là tu như thế nào, chỉ tâm mình ra sao và niệm Phật như thế nào. Trong đó thì hòa thượng dẫn ra 10 cách niệm Phật, gọi là 10 điều cốt yếu để cho gì hành giả niệm Phật đó. Mùa An Cư năm nay tôi sẽ giảng về cái đó cho đại chúng. Mùa An Cư năm nay sẽ giảng về niệm Phật thập yếu, vì tôi thấy hay, áp dụng vào cuộc sống tu tập của chúng ta tuyệt vời. Mà đồng thời ngài cũng là gì, ngài là nhị tổ của Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta đó. Chúng ta mọi khi là cứ phải đi gì, đi tầm học và tầm chương trích cú ở trong gì ạ, các bài giảng của các vị tổ sư Trung Quốc. Nhưng ở Việt Nam chúng ta có những cái bậc chân tu thì nói là lỗi lạc, đạo hạnh thì gọi là gì tuyệt vời, trí tuệ thì gọi là gì siêu thắng, đầy đủ viên mãn công đức như vậy. chúng ta không phải đi tìm ở đâu xa cả. Cho nên ở đây điều quan trọng nhất là khi chúng ta tu tập phải giữ làm sao được cái tâm niệm, cái khi lâm chung của chúng ta, cái phút trước khi gọi là cần từ nghiệp đến đó, tâm chúng ta phải gì? Phải biết nhớ Phật và niệm Phật. Vì vậy mà Đức Phật nói đến khi có người thiện nam thiện nữ hay là nhân đến chúng sinh trong ba đường ác, sáu nẻo luân hồi đó, khi sắp lâm chung mà được nghe danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, được nghe thấy danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, dù chỉ là một gì? Một tiếng thôi. Một tiếng đó là gì nhỉ? Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, chỉ cần nghe thấy một tiếng Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát nghe lọt vào tai thôi. Vừa nghe lọt vào tai, trong kinh này Đức Phật nói vừa nghe lọt vào tai thấy cái từ gì? Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, thì những chúng sinh ấy sẽ thoát ba đường ác. Cho nên có một số Phật tử hỏi tôi rằng á, những người bất tín nhân quả, không tin Tam Bảo, khi còn sống họ không có đến chùa làm gì, thậm chí họ thấy chúng con đi chùa họ còn gì? Họ còn phỉ báng. Nhưng mà sau khi trước khi họ chết, người thân và gia đình gì, họ cứ tha thiết đón chúng con về để tụng kinh, để niệm Phật cho gì? Cho người ấy nghe, thì chúng con có nên đi không? Mới cách đây hai ba hôm có một Phật tử Hòa Bình hỏi tôi như vậy, tôi bảo nên đi. Thế Phật tử hỏi vì sao? Tôi bảo rất đơn giản. Khi cái duyên họ chưa đến, họ phỉ báng chúng ta, họ phỉ báng thầy tổ chúng ta, là phỉ báng Đức Phật đó, phỉ báng thầy tổ chúng ta, cho chúng ta là ngoại đạo, cho chúng ta là mê tín, cho chúng ta là dị đoan, cho chúng ta là ngu si, vân vân. Chúng ta an nhẫn A Di Đà Phật, biết rằng đó gì? Đó là chúng ta trả nghiệp đời trước kiếp trước, do mình chê họ thì đời này gì? Họ thấy chúng ta họ liền gì? Ghét, họ chê chúng ta thôi, mặc dù gì? Chẳng liên quan gì tới họ cả, ta đi chùa, ta lễ Phật, ta tụng kinh, có ảnh hưởng gì kinh tế đến gia đình nhà họ đâu. Nhưng họ vẫn gì? Chê bai, thậm chí là gì? Dè biểu, chửi bới và kích bác chúng ta. Chúng ta biết là gì? Học Phật, biết ngay đó là gì? Nhân quả. Biết đó là gì? Nhân quả. Đời trước chúng ta có vay, bây giờ thì chúng ta phải gì? Phải trả. Trước khi về Tây Phương ở đời này thì chúng ta trả sạch nó đi. Nay trả hết rồi thì tự nhiên là gì? Trả hết rồi thì tự nhiên là nhân duyên đưa đẩy. Các cụ ngày xưa nói là nếu không phải là nhân duyên đó, thì gặp nhau giống như người đi ngoài phố, chẳng có một cái gì là ấy cả. Nay chúng ta có duyên với nhau, ác duyên cũng là gì? Cũng là duyên. Ác duyên có thể trở chúng ta đổi thành gì ạ? Thành thuận duyên cơ mà. Nay nó nằm trên khử khử giường bệnh, nó đang sợ chết. Vợ con nó, hoặc là gì? Người thân ông nhà họ mời chúng ta đến tụng kinh, chúng ta đến. Đến gì? Tụng kinh. Cái thứ trước nhất là gì? Độ cho những người có duyên ở trong gia đình đó, trong dòng họ đó trước, đúng không? Sau là ở đây trong kinh Địa Tạng nói chỉ cần một câu thì trước khi chết một câu gì? Một câu Nam Mô Địa Tạng Vương lọt Bồ Tát lọt vào tai họ thôi, ba đường ác liền biến mất. Vì sao lại có cái công năng ấy? Vì Địa Tạng Vương Bồ Tát thần lực công đức bất khả tư nghị của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Cho nên ai mà đã để nghe được một câu trước khi mất, nghe được một câu Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, người đó sẽ gì? Thoát ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ và huống và súc sinh. Cho nên thì tôi khuyên Phật tử thì nên đến. Và các Phật tử chúng ta vậy, nếu mà gia đình họ nhất tâm, chúng ta nên đến. Nhưng còn cái việc trở niệm hay không trở niệm thì phải xem xét. Nếu cả dòng họ muốn trở niệm, cả người thân con cái người thân là muốn trở niệm, chúng ta mới trở niệm. Bằng không chúng ta chỉ có thể tụng một biến kinh, hoặc niệm một gì vài câu Nam Mô Phật cho họ gì kết duyên với họ. Và đặc biệt gì, chúng ta có thể tụng được bộ kinh Địa Tạng là tốt nhất. Nếu không có thời gian tụng bộ kinh Địa Tạng, chỉ cần gì tụng Bát Nhã Tâm Kinh và gì vào niệm khoảng độ một tràng hoặc ba tràng A Di Đà Phật kết duyên Tây Phương cho họ, và đặc biệt gì niệm thêm một tràng hoặc gì ba tràng Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát cho họ, ít nhất người đó cũng không bị đọa trong ba đường ác. Gieo duyên cho họ về cõi trời người, cái nhân nghe câu Phật hiệu hôm nay, đời sau nhiều đời sau nữa họ sẽ là gì? Là người Phật tử, sẽ là người hộ pháp, sẽ là người hoằng pháp, và sẽ là người tu đạo, tải đạo, truyền đạo vậy các quý vị. Cho nên tôi khuyên nên đi. Nên đi. Đi thì cứ đi. Vì vậy mà hôm trước ở trong chúng đây có sư bảo là gì? Thôi, không đi theo duyên cho các Phật tử nữa. Đi cúng cho các Phật tử nhiều quá, các sư mệt mà mọi người không tu được. Thế tôi bảo không, đi gieo duyên các Phật tử cũng là tu đấy, nhưng mà không cho đi cúng linh tinh. Nhà nào cũng cúng, nhà nào bốc bát hương thờ Phật, nhà nào thờ Phật tôi mới gì mới cho các sư đi lễ. Còn chỉ làm lễ bình thường gọi là về nhà mới hay là cúng mắt nhà hay là cúng cái gì đó có cái không liên quan tới Phật thì thôi tự làm lấy, liên quan tới Phật thì gì? Cho các sư đến lễ cho tận nơi. tận tụy luôn, lập ban thờ cho làm cho tận tụy luôn. Vì sao? Gieo duyên với Phật cho họ. Còn chỉ bảo gì, chỉ đi lễ để cầu danh, cầu phúc, cầu lộc, cầu tài thì đôi đưa cho quyển kinh và rồi cứ đọc đi, cứ thành tâm mà tự tụng tự đọc đi. Nhất tâm thì phúc lộc thọ sẽ gì, sẽ đến gõ cửa nhà ta và sẽ ở hẳn trong nhà ta thôi. Nếu tâm không thành, không đọc tụng, không chí thành chí kính á, họ có đến thì gì, gõ cửa ngồi trong nhà chúng ta rồi họ cũng sẽ gì ạ, sẽ ra đi. Đó, phúc lộc thọ ở đâu? Hòa Thượng Tịnh Không nói do chính do chúng ta mời các ngài đến vậy. Và phúc lộc thọ ra đi do đâu? Do chính chúng ta gì, đuổi các ngài đi vậy. Đó, hòa phúc vô nhân, hòa phúc vô môn, do nhân tự chiêu. Tức là họa và phúc là vốn nó không có cửa, do người gì, do con người tự chiêu, tự mời, tự vời vào thôi, vốn nó không có cửa nhất định nào đâu. Đó, cho nên ở đây gieo duyên cho người ta trước khi người ta mất, tụng bộ kinh Địa Tạng hoặc đến trợ niệm cho họ, nếu như nhân duyên đủ đó là tốt nhất. Nếu không, đến mà gì, hoan hỷ niệm cho họ 10 câu gì danh hiệu Địa Tạng vào tai họ và thầm nguyện là gì, Địa Tạng Bồ Tát, nếu chúng sinh nào có này á, không may có vào trong ba đường ác, có vào trong đường địa ngục, xin Bồ Tát nhớ đại nguyện của ngài, nhớ di nguyện của, nhớ di chúc của Thích Ca Mâu Ni Phật trên cung trời Đao Lợi, ngài hãy thị hiện phóng đại quang minh mà giáo hóa thuyết pháp để độ cho người đó khỏi đường ác đạo. Con không có đủ tâm, có đủ tầm, có đủ lực để cứu người đó, nhưng con gì, đã niệm danh hiệu ngài 10 lần trước khi cái vong đó, cái người đó mất về thế giới bên kia rồi, xin ngài gì, đừng bỏ họ. Và chắc chắn Địa Tạng Vương Bồ Tát sẽ không bỏ họ. Gieo cái duyên đó, làm được việc đó, chúng ta có phúc báo vô lượng. Và chắc chắn sau khi chúng ta mất đi, chúng ta cũng gì, nếu không tự giải thoát được, cũng sẽ có người khác đến để làm điều đó với chúng ta. Đấy gọi là gieo nhân gì ạ? Nhân lành thì sẽ được quả, được quả thiện. Cho nên hãy gì? Hãy cố gắng để gieo duyên. Hãy cố gắng để gieo duyên, đừng có bo bo giữ cho mình. Phật Pháp là gì? Càng trải rộng được tới vô lượng vô biên chúng sinh thì công đức gì? Công đức chúng ta càng sâu, càng rộng và càng lớn. Vì vậy mà ở đây Đức Phật nói là gì? Nếu mà có chúng sinh nào mà nghe được danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, dù chỉ một tiếng nghe lọt vào tai thì những người đó cũng sẽ thoát ba đường ác. Huống chi là khi lâm chung được quyến thuộc người thân, đem tiền tài của cải để bố thí cúng dường hoặc tô vẽ hình tượng ấn tống kinh Địa Tạng. Chúng ta thấy, nếu mà gia đình chúng ta có người lâm chung mà được con cái, được người thân á, thỉnh chư tăng hoặc là Phật tử đến nhà để tụng kinh, rồi á còn quyến thuộc còn vì người đó, vì người mất đó mà gì, mà làm cỗ chay chẳng hạn, hoặc là gì, bố thí cúng dường phóng sinh tu phúc ấn tống kinh điển, kinh Địa Tạng thì càng tốt. Đây gọi là ấn tống kinh Địa Tạng. Cho nên nhà có người mất mà ấn tống kinh Địa Tạng thù thắng vô cùng. Nhà có người gì ốm đau bệnh tật, ấn tống kinh Địa Tạng để gì, để cúng dường cho người ta đọc tụng, người ta tiêu bớt nghiệp đi cho mình. Mình cúng dường kinh Địa Tạng mình được phúc nhé, cúng dường được đến tay người đọc tụng nhé, thì tất cả đều gì, đều có phúc. Nhưng ấn tống kinh điển mà đọc bề để đến tủ cũng là có phúc, nhưng mà chỉ một chút xíu 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 thôi. Nhưng ấn tống kinh Địa Tạng mà mọi người đọc tụng thì công đức vô lượng. Hôm qua có Phật tử bên Úc, tôi đang đi Hà Nội, Phật tử bên Úc nói rằng, hỏi thăm rằng mấy năm con không về, không biết đạo tràng của thầy thế nào, chùa làm xong chưa, mọi việc thế nào. Thầy bảo á, thì cũng bình thường thôi, chùa thì xây dựng xong rồi, đang xây dựng cái pho tượng rửa giang, đạo tràng thì vẫn bình thường, cuộc sống thì càng ngày tôi càng gì, càng đơn giản hơn, càng vất vả hơn. Nhưng có một cái gì, một cái hơn đó là gì, ở chùa bây giờ thì mọi người đại chúng cũng đông vui, tu tập cũng rất là tinh tiến, cũng rất là vui. Thế Phật tử nào hỏi kinh sách, thầy có kinh, cần kinh sách gì không? Thầy bảo kinh sách thì cái gì cứ đúng chính pháp, thì ở đây toàn đem phát cho Phật tử miễn phí, có bán đâu, không bán, không bán, cũng không phải là kinh doanh gì cả, cho nên ai cúng được cái gì thì lại đem cúng dường cho Phật tử. Thế Phật tử hỏi rằng á, thế bây giờ muốn có con muốn cúng một số kinh thì cúng kinh gì? Thầy bảo ở chùa bây giờ là kinh Địa Tạng, tháng nào cũng ở trong tình trạng là gì, cháy. Cháy có nghĩa là sao? Có bao nhiêu người cúng thì gì? Cúng được 3.000 hoặc 5.000 thì cũng hết luôn. Thậm chí có những lúc ở trong tủ gần như hết sạch luôn, các sư còn chẳng có mà tụng nữa. Gọi là gì ạ? Cái gì nhỉ? Cung không đủ cầu à? Hay là cầu không đủ cung nhỉ? Hả? Cung là cung cấp đúng không? gọi là cung không đủ cầu. Lúc nào chùa chúng ta thì cũng ở trong tình trạng gì, cung không đủ cầu, có nghĩa là người cúng dường không đủ cho người gì, người thỉnh, cho nên có những lúc là trong chùa tủ kinh hết sạch luôn. Thì đây là mới in, là hôm rồi thầy mới bảo in gấp cho 7-8 nghìn để mà hôm nay pháp hội xong, pháp hội hôm nay tháng 4 này chắc là gì cũng hết luôn. Mừng hay vui? Vui chứ, vì có nhiều người đọc tụng, tức là nhiều người sẽ hiểu gì, hiểu được Đức Phật dạy ở trong bộ kinh, bộ hiếu kinh này, và họ biết bỏ ác làm lành, lánh chứ hành thiện, biết gì, biết sợ nhân quả báo ứng mà gì mà làm việc thiện, vui chứ. Cho nên tôi cứ xuống mà cứ thấy tủ kinh mà hết kinh là tôi vui lắm. Không phải là tôi buồn đâu nhá, càng hết thì tôi lại càng vui. Vì sao? Vì biết rằng lại có thêm gì, rất nhiều tín đồ Phật tử, rất nhiều thiện nam tín nữ gì biết tới Phật pháp nhờ bộ kinh này. Thế Phật tử này nói rằng con sẽ gửi ra cho thầy mấy nghìn cuốn. Thế tôi bảo không, ở đây bây giờ thầy đang đọc cái bộ của thầy hội tập, nó quen rồi. Thế nếu gửi cái bộ của Hòa Thượng Chí Tịnh trong miền Nam ra thì mọi người đọc nó lại không giống nhau. Ở trong miền Nam thì Phật tử cứ để trong kia cúng dường các sư và các Phật tử trong miền Nam, vì trong miền Nam họ đọc cái quyển Hòa Thượng ấy, họ quen thì họ lại chuyên đọc. Nhưng còn miền Bắc chúng ta bây giờ họ đa số là đọc quyển này. Hôm qua có Phật tử nói với tôi là cả cái làng đấy, cả cái xóm đấy, đến chiều lại thì nhà nào cũng nghe tiếng gì ạ, tiếng đọc kinh Địa Tạng của thầy. Nhà có mấy chục nóc nhà thôi, qua đi xuống dưới có ở cái Chương Mỹ cả một làng là gì, mấy chục nóc nhà, gần trăm nóc nhà, mà Phật tử bảo nhà nào bây giờ cũng có một quyển kinh Địa Tạng, thì cứ chiều lại á, nhà nào có nhà thì nghe tiếng mõ, nhà không nghe tiếng mõ, như đến nhà nào cũng gì cũng có quyển kinh Địa Tạng của thầy, vui lắm. Và Phật tử nói gì, thế tôi hỏi rằng thế cả làng đọc gì, Bồ Tát có thương gì, có độ cho cái gì không? Bảo là có mấy trường hợp. Mấy tháng trước có một trường hợp là đi bệnh viện trả về, gia đình đi xem ngày giờ để chuẩn bị sao ạ, cho hồng sự rồi. Thế là mời chúng con đến gì, bảo là tụng kinh trước khi bà ấy chết, tụng cho gì, không biết bà ấy ông tôi không nghe rõ, có nghĩa là tụng cho vị ấy để trước khi chết được nghe theo bộ kinh Địa Tạng. Thế là chúng con tụng gì, đến ngày thứ ba thế là bà ấy tỉnh, hay là ông ấy tỉnh ấy, tôi nghe không rõ là cái vị đó là nam hay nữ, nhưng có cái trường hợp đấy tỉnh lạ. Và tụng hết gì, đến ngày thứ năm thì gì? Ăn uống được, đi lại được, và hết ngày thứ bảy là gì, khỏe mạnh bình thường. Thế tôi hỏi còn nữa không, bảo còn 2-3 trường hợp nữa, nhưng mà trường hợp đó là hy hữu nhất. Cho nên là bây giờ cả trong cái xóm của chúng con gần trăm nóc nhà, nhà nào cũng tụng, nhà nào cũng có kinh Địa Tạng của thầy, mà nhà nào chiều lại cũng tụng kinh Địa Tạng, vui chứ. Một cái xóm nghèo mà họ biết gì, dành cái thời gian ra để đọc kinh, để niệm Phật, để hướng thiện, còn niềm vui nào niềm vui hơn thế nữa. Cho nên á, tôi mới thấy gì, mình mà hoằng pháp được, đem giáo lý của Đức Phật đến được với gì, với nhiều người như vậy, cho dù mình có gì ạ, mình có mải làm cái việc Phật sự đó mà không được lên cửu phẩm liên hoa, mà ở biên địa Tây Phương Cực Lạc cũng gì, cũng tốt, đúng không? Hoặc là nếu chưa về được đó, Phật bảo gì, mày phải vào trong địa ngục để lôi một số đứa ra nữa thì gì? Nhưng với điều kiện ngài phải đảm bảo là gì, không được để cho con nóng bức, không được để cho con gì cháy xém, và không được để cho con gì ạ, nhiệt não. Vào đó nhưng tâm quan vẫn như ở gì, ở trên quái trời đau lợi á, thì gì, con vô tư, đúng không? Thân con vào đó nhưng mà tâm con như trên quái trời đau lợi thì con nghe ngài con vào, chứ còn để con vào đó mà gì nó cháy xém, nó nhiệt não thì thôi cho con về biên địa Tây Phương được, 500 năm sau cho con vào được, đúng không? Chúng ta cũng thế. Đó, cho nên cứ yên tâm đi, các quý vị cứ nhất tâm thọ chỉ đọc tụng bộ kinh Địa Tạng này cho đến khi gì, đến khi nhắm mắt xuôi tay, chắc chắn Bồ Tát sẽ gì, chư Phật Bồ Tát, đặc biệt Bồ Tát Địa Tạng và Bồ Tát Quan Âm sẽ không để chúng ta vào đấy đâu mà lo. Ít nhất chúng ta cũng sẽ gì, sẽ được làm người có phúc báo, có thọ mạng, có gì, có vị thế ở trong gì, ở trong cõi người ở đời sau. Đấy là ít nhất. Cứ yên tâm, hãy tin lời Phật nói, hãy tin lời chúng tôi nói. Chúng tôi nói nó cũng nói là lời Phật tổ thôi, đâu có tôi có bịa ra đâu. Cho nên ở đây mới nói gì, nếu mà người nào mà ấn tống kinh Địa Tạng được cái khi mà cầu nguyện cho người ốm đau bệnh tật trước khi mất kia, tốt lắm, rất tốt. không cúng được nhiều thì thôi, có thể cúng một cuốn, hai cuốn được. Một cuốn không biết mười mấy nghìn, 15 hay 18 nghìn, 20 nghìn. Không biết là bao nhiêu, ngày xưa bao nhiêu, có nhớ? Bao nhiêu? 20 nghìn à? À, 20 lại đắt lên à? À, đấy, khổ. Chắc là giấy nó lên. Hôm qua bảo người ta 18 nghìn, nay nó lên 20 nghìn. Không khéo là tôi lại thành vọng ngữ thì chết. Hay là họ bảo là, hay là tôi kiếm chắc gì đây thì chết. Lại bảo quyển kinh kiếm 2 nghìn thì chết. Xin thưa các vị, cái đấy tôi giao cho các sư làm, tôi có làm thôi, tôi không có động chạm gì cái đó. Mà đến thì gặp tôi thì mang phong bì đến cúng tiền gặp tôi còn khó mà, cho nên không phải lo cái chuyện đó. Ở đây đang nói về cái công đức cúng dường tôn tượng ấn tống kinh Địa Tạng để hồi hướng cho người mất thì gì? Ở đây nói là Đức Phật nói thì những chúng sinh ấy được phúc chẳng nghĩ bàn, tức là phúc báo không thể nghĩ bàn được, không thể lường tính hết được. Được sinh lên quái gì ạ? Quái trời. À, lúc nãy thì nếu chỉ nghe loạt một câu Địa Tạng, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát vào tai thì thoát ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Thì có nghĩa là được sinh lên quái gì ạ? Quái người, hoặc quái Atula, hoặc làm gì ạ? Ở trong thế giới gì? Thần linh. À, có vị không lên được quái dương, không siêu siêu thoát được thì ở thế giới thần linh, làm chủ miếu này, chủ đình, chủ đền, miếu mạo vân vân này, hoặc là gì? Hoặc là người canh đền, canh đình, canh miếu, canh mạo nó cũng không bị đọa trong ba đường ác mà lo. Nếu vẫn ở dưới quái âm thì sẽ gì? Hoặc là quan ở dưới quái âm, hoặc là gì là lính ở dưới quái âm thì vẫn có cơm ăn áo mặc bình thường, đúng không? Không phải khổ, không phải đau. Làm đường súc sinh thì ngã thịt, còn làm đường quỷ thì bị gì? Bị đói. Mà làm đường địa ngục thì sẽ gì? Bị khổ, bị nhiệt não. Cho nên á, tránh được ba đường đó là gì? Cũng quý hóa lắm rồi. Chỉ một câu gì? Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát nghe loạt vào tai thôi, qua. Còn nếu biết làm phúc, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, ấn tống kinh điển Địa Tạng và tô vẽ tranh ảnh hình tượng Bồ Tát Địa Tạng, cúng dường tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng thì hưởng phúc báo gì? Được sinh lên quái trời, sau khi mất thần thức của người đó được sinh lên quái trời và được hưởng phúc báo gì? Lâu dài. Lại được gặp gì? Chính đạo, và được sớm được thoát ly sinh tử, tức là sớm được sinh về quái tịnh độ mười phương chư Phật, hoặc sớm được gì? Chứng thánh quả A-la-hán, chứng lên hàng gì? Thập địa Bồ Tát, nhấn đến gì? Nhấn đến cho thành Phật, vân vân. Đức Phật là nói hoặc còn có chúng sinh nào sắp chết chưa chết hẳn, mắt thấy và tay nghe, người thân trong quyến thuộc đem nhà cửa ruộng vườn tiền tài cùng châu báu đổi bán để tô vẽ hình tượng ngài Địa Tạng để cầu phúc cho mình thoát được cơn hoạn nạn, như thế mệnh người đó nghiệp quả chưa phải chết thì nhờ công đức ấy dần dần khỏe lại ngay, lại tăng thêm tuổi thọ an lành đến phút cuối. Còn nếu như người đó phần dương thọ đã hết, đáng lẽ phải đọa vào ba đường ác tối tăm, may nhờ công đức đó được tội diệt phúc sinh, liền được sinh lên trời hoặc sinh lại nhân gian, hưởng sự vui vô cùng chẳng thể nghĩ bàn được. Nhưng mà thời gian đã thì hết mất rồi, cho nên chúng ta cũng chẳng thể bàn được thêm cái gì nữa cả. Và ngày mai chúng ta mới bàn cái đoạn này, đúng không? À, bây giờ thôi, đứng lên làm lễ hồi hướng thôi, hết rồi. Nay ở trên này nhòm xuống thì mọi người ngoan hơn, ít khò khò hơn. Nhưng đôi lúc đôi ba người vẫn thấy gì mắt nhắm mắt mở, gần gà gần gù, bớt hơn hôm qua. Chắc hôm nay là trời không nóng bằng hôm qua thì phải. Chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Bổn Sa Môn Ti So Hơ. Om Ha Ha Ha. Bổn Sa Môn Ti So Hơ.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.